Gia đình trên thực tế không chỉ có riêng tình yêu mà còn có cả trách nhiệm, là cố gắng, là hy sinh. Khi chúng ta yêu nhau một cách chân tình, không có ai nhìn vào vẻ bề ngoài của đối phương để mà lựa chọn, và chúng ta đến với nhau với một mong ước rất đơn giản, rất đơn sơ, đó là có thể bên nhau qua những thăng trầm, cùng nhau sống cuộc đời vợ chồng hạnh phúc bên những đứa con, rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để xây dựng một gia đình đầy đủ hơn. Nhưng người ta không biết được rằng để có được những thứ bạn mong ước đó, bạn phải đánh đổi những gì. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trên chuyến bay về mảnh đất xa xôi mang theo hy vọng cho con gái, chị dâu vẫn ngồi cạnh tôi động viên. Thím đừng nghĩ gì cả, tiền thiếu đâu, tôi cho vay. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi biết mẹ không thích thím, nhưng đừng vì thế mà quá lo lắng. Em không sao đâu chị ạ. Tôi thật thà, không biết mẹ ở với chị có giống em không, chứ ở với em mẹ nói nhiều lắm. Mẹ không thích em, cái gì cũng nói em phải bằng với chị. Tôi cúi xuống tủi thân, tôi thì được cái ông bà ngoại lo cho nên công việc của anh Đạo cũng là ông bà giúp đỡ. Thím không được nhờ, nhưng được cái thằng Đăng nó có chí lắm, tôi thấy nó thương mẹ con thím lắm đấy. Tôi cười gật đầu, anh ấy thương lắm ạ, nhưng mà thấy anh ấy vất vả, em cũng không giúp được gì. Đừng lo, con bé thì thế chứ lớn là làm được, sẽ khá thôi. À, hôm vừa rồi thằng Đăng nó ngồi với anh Đạo, nó nói tính mở sàn làm riêng, vì đợt này nó có mối kiếm được nên rủ anh Đạo làm chung. Giờ chúng em dồn hết tiền vào con bé rồi, vốn thì lại không có. Đừng lo, nếu thế tôi chỉ cho mấy đứa bạn làm ngân hàng nó cho vay, với Đăng nó tính toán cả rồi, thím đừng lo. Tôi gật đầu, giờ tôi lo cho con, anh lo bát cơm cho mẹ con tôi, phần công rõ ràng. Nhưng mà tôi nói trước, đàn ông có hai loại, thím chấp nhận nó có tiền thì phải chấp nhận nó không quan tâm nhiều đến vợ con, còn muốn có tình thì chấp nhận nó không kiếm ra nhiều tiền. Nói chung anh Đạo thì tôi chưa biết sau này thế nào, nhưng giờ công việc bận rộn, ít có thời gian quan tâm đến vợ con, nhưng không lăng nhăng gì nên tôi cũng yên tâm. Nhà em cũng ngoan lắm, đi làm là về, không la cà đâu. Ấy, giờ mới nên nó thế đấy, cũng không biết được đâu, cứ từ từ. Tôi gật đầu, giờ tôi chỉ biết dựa vào anh, tôi yêu anh, cho dù có bất cứ chuyện gì thì chúng tôi nhất định sẽ vì tình yêu dành cho nhau mà tha thứ. Do vậy bạn có như tôi lúc này, tôi tin vào tình yêu vĩnh hằng, tin vào những niềm tin mà không điều gì có thể đánh cắp. Gia đình trên thực tế không chỉ có riêng tình yêu mà còn có là trách nhiệm, là cố gắng, là sự hy sinh. Khi chúng ta yêu nhau một cách chân thành, không có ai nhìn vào bề ngoài của đối phương để mà lựa chọn, và chúng ta đến với nhau với một mong ước rất đơn sơ, là có thể bên nhau qua những thăng trầm, cùng nhau sống cuộc đời vợ chồng hạnh phúc bên những đứa con, rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để gia đình đầy đủ hơn. Nhưng người ta không biết được rằng để có những thứ bạn mong ước đó, bạn phải đánh đổi những gì. Con bệnh cần tiền chữa, công ty cần vốn làm ăn, chỉ hai cái đó thôi cũng đủ nhận thấy gánh nặng trên vai anh nhiều đến mức nào rồi. Để chuẩn bị mở công ty, tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi. Cha mẹ nghèo còn hai đứa em ăn học, nhưng mẹ tôi vẫn bán lứa lợn, gom mấy bát hội mang tiền lên cho chúng tôi. Nhìn cọc tiền được mẹ gói gọn trong cái khăn mùi xoa mà tôi thấy thương bố mẹ tôi quá. Mắt tôi rưng rưng. Mẹ, chúng con có tiền mà. Bố mẹ bảo khởi đầu khổ thì tương lai mới lên được, cho nên các con đừng lo nghĩ nhiều. Bố mẹ không có nhiều tiền, nhưng cũng có chút ít cho các con làm vốn. Tôi nghẹn ngào phát khóc. Anh đứng lên đỡ lấy tiền nhưng không dám cầm. Mẹ, chúng con lo được, bố mẹ còn các em. Các em bố mẹ lo được. Không, con có đủ mà, bố mẹ không phải lo cho chúng con đâu. Còn Khánh đi lấy chồng, bố mẹ cũng không có gì để cho. Giờ các em cũng lớn, kiếm tiền phụ bố mẹ được rồi. Bố mẹ chết cũng không mang theo được. Chỉ mong cho các con thành đạt đủ đầy, các cháu được học hành đến nơi đến chốn là bố mẹ mừng rồi. Tôi ngồi đó nghẹn ngào, anh nghe vậy cũng đuối lý rồi, không từ chối mà đưa tay cầm. Vậy coi như bố mẹ cho chúng con mượn, chúng con sẽ trả ạ?
Không, là bố mẹ cho hai đứa làm vốn, giữ lấy yên tâm làm ăn, đừng suy nghĩ nhiều.
Không, con nói vậy là để chúng con có trách nhiệm, không phụ thuộc, chứ nếu không thì...
Được rồi, mẹ hiểu, con cứ làm đi, mẹ tin các con làm được.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn mẹ gật đầu. Có lẽ trên đời này không có ai thương chúng ta hơn cha mẹ, không có ai nghĩ cho chúng ta nhiều như cha mẹ. Tuy không biết có phải cha mẹ nào cũng có thể nghĩ như cha mẹ tôi, nhưng ngàn lần cũng đủ cho tôi tin vào hai chữ gia đình. Hôm nay bên nhà anh có dỗ, chúng tôi đi cùng anh chị về quê. Chiếc xe anh cả đỗ trước cổng nhà, bố mẹ chồng tôi đi ra, thấy hai thằng bé thì vồ vập.
Bin, Bo, về đấy à?
Con chào mẹ.
Con chào mẹ.
Tôi cũng lễ phép chào. Mẹ chồng tôi nhìn tôi gật đầu, rồi bế đứa cháu vào trong. Hai mẹ con tôi cũng lủi thủi theo anh đi vào. Bữa cơm, mọi người chăm chăm hỏi chuyện, quan tâm chị dâu và hai đứa cháu. Mẹ con tôi cảm thấy mình như người thừa. Bạn biết đấy, khi bạn không có gì trong tay, khi bạn có nói sao cũng chẳng ai muốn nghe. Nhưng khi bạn có tiền, bạn nói gì cũng đúng. Câu này là câu mỗi lần ông xã tôi gặp chuyện ấm ức đều nói như vậy. Đến trưa khi mọi người về hết, tôi cũng ôm con vào buồng cho ngủ. Quả thật ngồi đó với thái độ khó chịu của mẹ chồng, tôi thả rút lui cho khỏi thị phi, để anh ngồi bên ngoài nói chuyện cùng gia đình, vì đã lâu rồi anh mới có thời gian về quê thăm bố mẹ. Nhưng có lẽ vì thương mẹ con tôi bị bắt nạt, bị thờ ơ mà anh đành lòng lên tiếng. Bố, mẹ, con muốn nhờ bố mẹ một chuyện. Bố mẹ anh dừng lại nhìn anh. Con sắp mở công ty, thiếu một ít vốn, bố mẹ cho con vay được không ạ?
Mẹ chồng tôi nhìn chồng tôi cau mày. Mày cứ đi làm cho người ta đi, mở công ty làm gì?
Mẹ, chú ý mở công ty cho có tiền nuôi gia đình, chứ làm thuê được bao nhiêu đâu ạ?
Chị dâu tôi nói vun vào. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì thở dài, tay chống lên cái đầu gối đang dựng trước mặt. Đâu phải ai cũng làm được như ai. Cái số chúng nó không hợp, đã nói không hợp tuổi rồi còn cưới kim lâu.
Mẹ, mấy cái chuyện đó mẹ quan tâm làm gì? Quan trọng là chúng con yêu nhau.
Mày đừng nói thế, chúng nó yêu nhau rồi lấy nhau không hợp tuổi, dằm 3 năm không bỏ nhau cũng có chuyện thôi.
Mẹ, con không tin mấy cái chuyện đó đâu.
Mày không tin thì cứ chống mắt lên mà nhìn. Con bé con nó bị như thế mày thấy chưa?
Giờ mở thêm công ty nữa, tao không biết rồi sẽ thế nào.
Mẹ, bố mẹ con, ông tuổi chuột bà tuổi mèo, vẫn hạnh phúc đó thôi.
Hạnh phúc cái gì? Nghèo không lo nổi cho con cái lại còn hạnh phúc.
Mẹ đừng nói thế, hôm trước ông bà biết cũng cho chúng con mấy chục rồi.
Mấy chục cái gì? Nhà ông bà ở nhà cấy ruộng,
nuôi một lũ con, tiền đâu ra mà mấy chục, có khi toàn mỡ nó, rán nó thôi, ai mà biết được.
Tôi nghe vậy ấm ức để con đó đi ra, đứng đó nhìn mẹ chồng.
Mẹ, con xin lỗi mẹ khi phải nói ra câu này. Đúng là con đi lấy chồng, bố mẹ không có vàng cho, không có tiền cho, nên vì thế con không có tiếng nói ở đây. Nhưng con cũng không phải lấy tiền anh đăng mà giấm dúi về cho bố mẹ. Nhà con nghèo nhưng không hèn hạ đâu ạ. Tiền là bố mẹ con tích góp cho chúng con lấy vốn làm ăn. Nếu như mẹ không thích thế, thì cũng xin mẹ đừng có nói bố mẹ con như vậy.
Tôi ấm ức quá mà khóc, mẹ chồng tôi cau mày lườm tôi rồi quát.
Ai dám nói gì bố mẹ chị?
Mẹ vừa nói là mỡ nó dán nó đấy à?
Tôi vẫn cố nói thêm. Mày có ăn có học mà cãi không kém câu nào nhỉ?
Bà vừa vừa mồm thôi, con nó tủi thân đấy.
Bố chồng tôi mắng bà, chồng tôi đứng lên đưa tôi vào phòng.
Em vào đi, ra đây làm gì?
Nhưng mà mẹ nói thế là xúc phạm bố mẹ em.
Mẹ không có ý đó đâu, thôi đừng suy nghĩ nhiều như thế.
Không có ý thì là có ý gì? Anh đưa bao nhiêu tiền em ghi hết, chi tiêu vào những khoản nào em ghi hết. Có cần em đưa cho mẹ anh xem không?
Em...
Anh không nghĩ tôi lại rõ ràng như vậy, nên có lẽ cũng bực.
Em nói ít đi được không? Sao không khéo như bác cả? Để mẹ nói là làm sao?
Không phải em không khéo, vì em không có tiền, chứ em có tiền như bác cả. Có lẽ mẹ không như thế này đâu.
Em cái gì cũng tiền, lúc nào cũng tiền. Tiền thì giải quyết được gì?
Tiền thì để người ta tôn trọng mình đấy anh ạ.
Người ta là ai? Em đừng có nói như thế.
Anh cũng giận tôi, rồi quát tôi bên trong.
Đăng, đi ra đây.
Ông anh chồng đi vào quát anh, chị dâu cũng đi vào, ngồi nhìn tôi khóc rồi thở dài. Lần đầu chúng tôi cãi nhau, và cãi nhau vì mẹ chồng. Mọi lần vài chuyện vặt vãnh, nói một câu vài câu là xong, giờ vì bà ấy mà tôi thấy quá mệt mỏi, tôi có lẽ chả dám về quê nữa đâu.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào hết. Kể cả về đến nhà, tôi cũng mang con vào phòng mà không thèm nói chuyện với anh. Anh lủi thủi một mình tắm rửa rồi ngồi bên ngoài làm việc. Tôi nằm đó, tôi nhớ mẹ, tính về quê rồi tranh thủ về chơi với mẹ vì lâu rồi không về. Vậy mà xảy ra chuyện đó nên cũng chả có tâm trạng, sợ mẹ thấy tôi khóc lại buồn. Tôi nhớ mẹ quá, nhấc máy gọi cho mẹ. Alo, mẹ tôi ở đầu dây đã có cái điện thoại do thằng em gửi về cho, cái cục gạch bố tôi dùng. Nhưng cứ có cuộc tôi gọi là đưa cho mẹ nói chuyện. Mẹ à? Ừ, mẹ nghe đây. Mẹ chuẩn bị đi ngủ chưa? Mẹ sảng nốt chỗ gạo, mai đi đưa. Nghe mẹ nói tôi thấy tủi thân quá, nước mắt tôi chợt rơi ra. Tôi cố lau nước mắt nghẹn ngào. Khánh, sao đấy con? Không, không có gì ạ. Có chuyện gì nói cho mẹ, đừng có giấu. Tôi thấy nhớ mẹ, tôi muốn về nhà xả vào lòng mẹ. Hôn nhân hóa ra rất phức tạp và mệt mỏi. Ngay lúc này tôi muốn buông xuôi hết, tôi muốn về nhà. Tôi nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ các em và ngôi nhà nhỏ bé của mình. Lấy chồng sớm đúng là một sai lầm chết người. Con không có chuyện gì. Hai đứa cãi nhau à? Hay công ty có chuyện gì? Không có đâu mẹ, đừng có giấu, mày thế nào mẹ biết mà. Tôi nằm im rồi thủ thỉ kể cho mẹ. Nay con về quê, mẹ chồng con không đồng ý chuyện mở công ty. Sao bà ấy lại không đồng ý? Mẹ nói không có tiền với không hợp tuổi. Bà nói thế cũng đúng, năm nay là năm tuổi của thằng Đăng, cả vợ chồng con không hợp tuổi. Ừ thì mày cưới tuổi đấy, rồi tuổi hai đứa cũng không hợp thật, nhưng mà chót có con bé rồi, giờ biết làm sao. Mẹ thấy thằng Đăng cũng ngoan, biết điều nên mẹ đồng ý. Nhưng lúc ấy con giận quá, con nói lại, ấy ấy sao lại thế hả con? Con làm thế là không được. Con có thấy bà nội cũng không ưa mẹ, vậy mà mẹ có cãi lại câu nào đâu. Không phải là mình không dám nói, mà là mình là mẹ con ạ. Con cãi người ta, sau này con nó cãi con không nói được. Cha mẹ cũng như tấm gương, chữ nhẫn là chữ tượng vàng. Mình nghèo nhưng con là đứa có học, đừng để người ta nói mình không được dạy dỗ. Người ta chửi con thì ít, chửi bố mẹ thì nhiều. Vâng, ngày mai gọi điện xin lỗi ông bà ngay cho mẹ. Nhưng con không sai, sau này con lớn lên con sẽ hiểu. Người ta nói ếch chết tại miệng, mình hãy sống để người ta nể mình, đừng để người ta khinh. Không có tiền mới bị khinh mẹ ạ. Mẹ đã nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Sau này con bé nó lớn lên đi làm được ắt có tiền. Tôi nghe mẹ cần não một hồi cũng thấy ấm lòng hơn. Anh từ bên ngoài mở cửa đi vào. Tôi nằm im cạnh con. Anh đứng đó đắn đo một hồi rồi tiến lại ngồi lên giường, rồi lại suy nghĩ một hồi và nằm xuống, quay về phía tôi thủ thỉ. Vừa gọi điện cho mẹ à? Tôi giận anh nên nằm im không nói. Có lẽ anh cũng nghe ra vì tôi bật loa ngoài. Bà nói đúng đấy, đừng có nói tay đôi với bà nội. Bà nóng tính, đúng sai không quan trọng, quan trọng là vợ chồng mình với nhau. Bà nói kệ bà, em đừng có để bụng. Tôi vẫn nằm im rúc đầu vào gối. Anh kéo tay tôi. Vợ à, sáng nay anh có nặng lời, cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, chán lắm. Tôi vẫn nằm im. Vợ à, anh kéo tay tôi thủ thỉ. Anh sai rồi mà, đừng phạt nữa. Là em chỉ mong tốt cho bố con anh. Anh cũng biết chứ em có thu vén gì về cho gia đình đâu. Anh biết mà, em nhận em sai khi nói tay đôi với mẹ, nhưng mà lúc đó em ấm ức quá. Anh biết, thì anh thay mẹ xin lỗi vợ, vợ không giận nữa. Em không cần phải xin lỗi, em chỉ cần mọi người tôn trọng thôi. Vợ chồng mình nền tảng không có, mẹ cứ phân biệt, em tủi lắm. Mẹ tính thế chứ không xấu đâu, nhưng mà nếu cứ kỵ nhau thế, tốt nhất nên hạn chế gặp đi. Mà gặp mẹ nói gì thì em đừng nghĩ, coi như là mẹ đùa đi. Nói đùa ư? Tôi suy nghĩ một hồi rồi mở mắt nhìn anh. Vì mẹ tôi nói thế, vì con, vì anh mà tôi cho qua, không giữ ấm ức trong lòng nữa. Anh xoa má tôi cười cười, tha cho anh nhé. Tôi tủm tỉm vì cái sự ngây thơ của anh rồi gật đầu. Anh thích quá rồi nằm xuống hôn tôi, tay lại luồn áo quậy, vờn vờn tôi một hồi mới cho tôi nằm nghỉ, rồi khẽ thơm lên trán tôi. Không cần ý kiến của ai nữa, chuyện vợ chồng mình tự quyết. Giờ mình cùng cố gắng, một vài năm nữa nhất định không ai dám coi thường vợ chồng mình đâu. Vợ, hãy tin anh nhé. Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười nhìn anh âu yếm. Tương lai là một thứ gì đó chúng ta chẳng thể nhìn thấy, đúng không các bạn? Nhưng để có một tương lai sáng lạng,
chúng ta cần cố gắng ngay từ ngày hôm nay. Công ty của chúng tôi chính thức đi vào hoạt động, mang tiếng là công ty, nhưng trụ sở là căn nhà của chúng tôi đang thuê ở. Văn phòng vẻn vẹn 20 mét vuông, giám đốc là anh, kế toán, thư ký, nhân viên marketing là tôi, và tôi kiêm luôn tạp vụ. Công việc bận rộn kéo theo việc chăm sóc con, đưa con đi học lớp dành cho trẻ khiếm thính, cũng đủ làm tôi vô cùng áp lực. Còn anh thì đi tối ngày, bận rộn với những mối quan hệ, những nơi có tiếng gọi của công việc. Chúng tôi có ít thời gian quan tâm đến nhau hơn, những bữa cơm bên nhau cũng thưa dần, thời gian tâm sự với nhau hầu như không có, ngay cả những cái hôn chào nhau đi làm như trước kia cũng chẳng còn, mà thay vào đó là công việc, là tiền bạc, là đam mê, là tham vọng với đồng tiền. Mỗi đêm chúng tôi về nhà đều trong trạng thái mệt mỏi, nằm cạnh nhau có khi chỉ bàn về công việc, chứ chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện vợ chồng. Có đêm anh thức rất khuya, tôi ngủ tỉnh một giấc vẫn thấy anh ngồi đó. Tôi nhìn anh xót xa, khẽ ngồi dậy bước lại đặt lên vai anh. Anh, muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Em ngủ đi, anh còn bận chút việc. Có việc gì sáng mai dậy xử lý nốt, thức khuya thế này không tốt cho cơ thể đâu. Nhưng nằm xuống anh cũng không ngủ được. Tôi nhìn anh xót xa, khẽ xoa lên má. Đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta đi từng bước một, chắc chắn vẫn hơn. Người ta nói có sức khỏe là có tất cả, bây giờ đừng bán sức khỏe lấy tiền, rồi một mai dùng tiền, có khi cũng không mua được sức khỏe nữa đâu. Anh khẽ cười nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt. Nó giống như cái đứa con thứ hai mà anh sinh ra, là rất tâm huyết đặt vào đó. Em biết đấy, ngần ấy năm đi làm thuê, chấp nhận tất cả để có được một vị trí tốt, rồi mong có một nguồn thu nhập ổn định, có thể mua nhà, có thể có xe đưa mẹ con em về quê, có thể có tiền cho con chữa bệnh, và quan trọng là có tiếng nói trong gia đình. Anh không thể để cho mẹ con em thiệt thòi được. Tôi xúc động nhìn anh, đôi mắt rưng rưng. Nhưng em không muốn thấy anh làm đến kiệt sức. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Anh biết, nhưng chúng ta còn trẻ, không cố bây giờ thì cố bao giờ. Xin lỗi đã để em phải vất vả. Nhất định sau này khi chúng ta khá hơn, anh sẽ đền bù cho em thật nhiều. Tôi hạnh phúc khi được anh yêu đến như vậy. Tôi khóc, quàng tay qua cổ anh, ôm lấy anh cũng siết tôi vào lòng. Khẽ nhấc tôi lên, đưa tôi ra giường thơm lấy thơm để. Lâu rồi vợ chồng mình bỏ quên cả nhau. Tôi cười rồi sụt sịt. Anh mê tiền hơn mê vợ ấy. Không có, nhiều khi muốn mà quay ra vợ lại ngủ mất rồi. Ai mà thức theo anh được, thì nhiều khi sớm vợ cũng gáy o o ấy. Được rồi, giờ đến gấp đôi được chưa? Gấp ba đi cho lãi. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong lòng cả hai đứa ở thời điểm này, chúng tôi lại trao yêu thương cho nhau. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong lòng cả hai đứa ở thời điểm này, chúng tôi lại trao yêu thương cho nhau như những ngày đầu chúng tôi yêu nhau vậy, cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với cuộc đời. Tôi rời công ty đi sớm, hôm nay tôi phải đưa con gái đi khám tai. Con gái tôi đã được hơn 2 tuổi rồi mà chưa biết nói. Đôi khi ngồi trò chuyện với con, cũng thấy con quay ra chăm chú nhìn, nhưng tôi không biết con bé có nghe rõ tiếng tôi nói hay không. Lúc ra bên ngoài cũng là lúc trời đổ cơn mưa, tôi ôm con đứng trong sảnh, không biết bao giờ mưa mới ngớt. Tự nhiên nhớ ra ngày mai sinh nhật tôi rồi. Ôi, tôi vô tâm quá, đến sinh nhật mình mà cũng quên. Nhớ hồi trước mỗi lần sinh nhật, anh hay tặng quà tôi, dù là bông hoa thôi cũng vui. Anh đi công tác 2 hôm nay, có lẽ vì bận mà sáng nay chưa thấy điện về. Tôi cầm máy lên gọi. Alo, tôi nghe giọng anh nói nhẹ nhàng. Anh đang làm gì đấy? Anh đang chờ người ta để bàn xem họ có bán lô này không, mà họ thất hẹn 1 tiếng rồi. Vậy à, thế chưa anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, hai mẹ con ở nhà có ngoan không? Em đưa con đi khám lại. Bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo vẫn bình thường. Có gì tiến triển không? Bác ấy bảo con nghe được nhưng chậm nói. Ừ, vậy hai mẹ con ở nhà ngoan, ngày mai, ngày kia anh về. Vâng. Tôi cúp máy. Không biết anh có nhớ ngày mai sinh nhật vợ không? Năm nay anh ở xa, không về với tôi được. Thôi thì vì gia đình, ngày sinh nhật cũng chẳng quan trọng bằng cơm áo. Có lẽ bạn cũng từng như vợ chồng chúng tôi, từ nghèo khó mà đi lên, không còn cách nào khác là phải cố gắng, hy sinh những ham muốn tuổi trẻ để dành cho khát vọng làm giàu.
Tôi biết anh là người tham vọng, tuổi thơ khó khăn khiến chúng tôi không phải là những kẻ bằng lòng. Tôi chấp nhận gánh vác tất cả việc nhà để anh được yên tâm ra bên ngoài làm việc. Hôm sau, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi đón sinh nhật một mình, không hoa, không quà, không có lời chúc sinh nhật vui vẻ. Tôi cô đơn cùng con gái. Hai mẹ con vẫn chơi xếp hình như bình thường. Tôi vừa nói chuyện với con, vừa thống kê lại số liệu sau một tuần làm việc. Bạn biết không, khi chúng ta lớn lên, ngày sinh nhật chẳng còn gì là quan trọng, nhưng đó là ngày mà chúng ta biết được, chúng ta còn được quan tâm, chúng ta còn có người bên cạnh. Cho nên giờ tự nhiên tôi thấy tủi thân quá. Tôi nhớ anh, tôi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Có phải đồng tiền khiến chúng tôi trở nên bận rộn, khiến chúng tôi phải chia sẻ tình yêu cho nó? Có phải tham vọng về tương lai khiến chúng tôi phải đánh đổi hạnh phúc bây giờ? Điều đó đúng rồi, dù biết vậy nhưng sao trong lòng buồn quá. Tâm tư tôi rối bời, mới bước sang tuổi 26 sao cứ ngỡ mình chuẩn bị bước sang tuổi 40. Chiều nay tôi đang chuẩn bị dọn dẹp để đi đón con thì anh cũng về tới. Nghe tiếng bước chân đi vào cửa, tôi ngẩng lên. Người đàn ông của tôi vẫn sơ mi trắng lịch sự, tay cầm cặp sách, tay ôm bó hoa bước lại phía tôi. Hóa ra anh vẫn nhớ hôm qua sinh nhật tôi. Đôi môi anh khẽ mỉm cười, bàn tay đưa bó hoa cho tôi. Chúc vợ sinh nhật vui vẻ. Tôi xúc động nhìn bó hoa rồi nhìn anh. Anh xin lỗi hôm qua bận quá, không nhắn tin chúc vợ ngay được. Anh định để hôm nay về cho vợ bất ngờ. Đôi mắt tôi rưng rưng. Bất ngờ gì cơ? Thế em thích gì? Thích tiền. Anh tròn mắt nhìn tôi. Tôi tủm tỉm. Đây là câu trả lời muôn thuở của phụ nữ nếu nghe đàn ông hỏi. Trước đây khi còn yêu, anh hay hỏi tôi thích gì, tôi sẽ nói gì cũng được, chỉ cần có anh. Bây giờ khi có gia đình, đối diện với những khoản chi phí, mới nhận ra tất cả mọi thứ đều cần đến tiền. Khi đó thì tiền mới là quan trọng nhất. Và cả anh nữa. Thảm thế. Tôi liếc anh khẽ cười vu vơ. Kệ chứ, con người lòng tham vô đáy cơ mà. Em chỉ được chọn một trong hai thôi, tiền hay anh. Tôi cười giả vờ suy nghĩ một hồi, rồi nheo mắt nhìn anh. Gì mà nhìn anh? Em đang định giá anh xem anh được bao nhiêu tiền. Em định bán anh đi lấy tiền sao? Có thể. À không, em tính giữ anh lại. Được rồi, em chọn anh. Anh cười ôm lấy eo tôi thơm lên trán. Cảm ơn vợ. Ấy ấy, em chọn anh bởi vì anh làm ra tiền để nuôi em. Chung quy chọn anh chính là chọn tiền đấy. Em có được cả hai đấy chứ. Anh cười cắn vào má tôi một cái. Vợ khôn lắm đấy nhá. Tôi cười thơm lên má anh, thơm lên môi anh. Tôi muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh. Anh ôm tôi, nhấn hẳn lên đi lại phía cửa, đóng lại, rồi nhấc tôi vào giường. Xa mấy ngày chúng tôi lại quấn lấy nhau. Xong việc tôi nằm đó gãi gãi lên ngực anh. Quà bất ngờ cho vợ đây à? Em thích không? Thích. Nhưng đây chưa phải là quà đặc biệt đâu. Anh làm em tò mò đấy. Nịnh chồng đi, rồi chồng cho xem nào. Tôi dướn lên thơm má anh, thơm môi anh, tỉ ngực lên ngực anh, rồi chủ động trèo lên hôn lấy hôn để. Cổ hừ lắm nhá, chỉ có giỏi nịnh thôi. Tôi cười khúc khích, quậy anh một lúc lại bị anh đè xuống. Thôi, mệt đấy, còn đi đón con. Hôm nay vui mà, anh nhịn lâu lắm rồi đấy. Biết không, cho anh ăn bù một tí. Tôi cười một lần nữa ôm lấy anh. Chúng tôi trao nhau thêm yêu thương, thêm nồng nàn ân ái. Xong việc chân tay cũng mỏi rã rời, nhưng tôi vẫn cố mò dậy. Em đi đón con, để anh đi cùng. Anh mệt thì nghỉ đi. Không mệt, tối nay anh nghỉ, chỉ dành thời gian cho hai mẹ con thôi. Tôi quay ra nhìn anh khẽ cười hạnh phúc. Đi, anh chở đi đón con, rồi sẽ cho em xem quà. Tôi đứng lên mặc quần áo cho anh rồi đi theo. Lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau đi đón con. Con thấy anh thì vui ra mặt, tuy không nói được nhưng cũng yếu lấy cổ anh không ngừng. Anh cũng thơm lấy thơm để đứa con gái. Sao nó có thể giống anh đến như vậy? Nào, giờ cả nhà mình đi xem quà tặng mẹ nhé. Anh đặt con phía trước rồi chở tôi leo lên xe mà phóng đi. Tôi tò mò quá. Con đường này là đường về phía trường chúng tôi, cũng là con đường mà thời sinh viên hai đứa hay đi qua. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng và coi nó như kỷ niệm đẹp một thời không bao giờ quên được. Nào, đến nơi rồi. Anh đỗ xe xuống, tôi ngơ ngác. Đâu anh? Đây. Anh chỉ vào showroom ô tô. Tôi đứng im ngoài cửa như không tin. Vào đi em. Vào xem xe á? Em làm gì có tiền mà mua? Thì cứ vào đi. Anh dắt tay tôi vào, cậu nhân viên có lẽ đã được hẹn trước, tiến lại chỗ chúng tôi chào lễ phép. Anh chị đến rồi à? Chờ chị đón cháu lâu quá, chú thông cảm. Không sao anh, em biết anh chị bận mà. Anh nhìn tôi lườm yêu, tôi tủm tỉm. Cái bận của anh đúng là khiến người khác phải chờ. Anh dắt tôi đi qua mấy chiếc xe, em thích cái nào? Tôi vẫn bất ngờ. Thôi nào, chọn đi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, ý nói là không có tiền. Không có tiền. Anh nhìn lại tôi khẽ cười xoa đầu. Chọn đi vợ ạ, đừng nghĩ gì hết. Có lẽ được anh động viên tôi cũng quan sát. Cuối cùng chỉ chiếc có vẻ bình thường nhất. Em thích màu trắng à? Vì anh thích màu trắng nên em thích màu trắng. Vậy mua xe màu trắng nhé. Tôi gật đầu, đôi mắt vẫn mở to bất ngờ. Mời anh chị ra ghế ngồi bên kia, em làm thủ tục nhận xe ạ. Tôi đi ra ngồi im nhìn cả hai như không tin. Anh rút ra tập giấy tờ từ cái cặp đưa cho cậu kia. Ok rồi anh, em xin chữ ký của chị thôi là mình có thể mang xe về. Cậu nhân viên đẩy tập giấy tờ sang chỗ tôi. Xin chị ký vào đây ạ. Tôi ngồi nhìn anh rồi nhìn cậu ta, như không tin chúng tôi đang ký giấy mua ô tô đấy. Tôi có mơ hay không? Em, ký đi kìa. Tôi cúi xuống đọc dòng chữ tên anh, chữ ký của anh rồi tôi ký bên cạnh. Chúng tôi có ô tô rồi các bạn ạ. Sau cái món quà bất ngờ nhất từ trước đến nay tôi được nhận, anh đưa mẹ con tôi đi một vòng quanh Hà Nội, đưa chúng tôi đi ăn ở một quán ăn khá đắt tiền. Lần đầu tiên tôi được sống cuộc đời khá giả, cho dù đó là giây phút ngắn thôi, nhưng mà đó là một sự khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp, hay khởi đầu cho những câu chuyện về tiền. Để thành công, chúng ta cần phải vượt qua áp lực, và nếu cuộc đời không cho bạn đủ áp lực, thì chúng ta tự tạo áp lực cho mình. Đây là câu anh nói với tôi, và mãi về sau này tôi mới nhận ra là nó đúng. Có xe rồi, tần suất xa nhà của anh càng nhiều hơn, công việc của anh càng bận rộn bởi gánh nặng gia đình, bởi món nợ tài chính. Hôm nay anh trở về, trên tay cầm mấy cái hồ sơ đặt trước mặt tôi rồi ngồi xuống. Gì đấy anh? Chúng ta cần thuê thêm nhân viên kinh doanh. Tôi vẫn ngồi im chăm chú lắng nghe anh. Anh tính toán một hồi rồi hỏi. Em thấy thế có được không? Được ạ. Tôi gật đầu tán thành với anh. Ngoài thuê thêm nhân viên, tôi cũng đi cùng anh ra ngoài thương thảo những hợp đồng quan trọng. Chúng tôi chia làm hai nhóm kinh doanh. Một nhóm tôi phụ trách, còn một nhóm do bạn anh đến phụ trách cùng tôi. Người đàn ông tôi đã nghe anh kể từ rất lâu và đang có ý định hợp tác cùng chúng tôi để tăng thêm vốn. Kể từ đó công việc của tôi càng bận hơn, những bữa cơm vội vàng, thời gian quan tâm đến con, dạy con học nói cũng ít đi. Tôi xót con nên bàn với anh, hay nhờ mẹ lên chăm con giùm đi anh, dạo này công ty nhiều việc quá. Em giao việc cho chúng nó làm đi, rồi về sớm đón con cũng được. Nhiều khi khách đi làm về muộn, chờ họ để đưa đi xem nhà cũng muộn lắm rồi, gửi cô giáo đón hộ em cũng không yên tâm. Anh ngồi im mắt vẫn dán vào máy tính. Hay nhờ mẹ lên giúp được không anh? Nhờ mẹ nào? Thì bà nội con bé. Nhờ chắc gì bà đã lên. Thì anh cứ nói với mẹ một câu, không mẹ lại nói mình không nhờ bà gì. Nhờ với bà, em khách sáo thế. Cháu bà thì bà phải trông thôi. Anh cứ nghĩ đơn giản thế. Mẹ không thích em, cũng không thích con bé. Giờ em chỉ sợ mẹ không giúp. Đàn bà trong nhà này buồn cười thật đấy. Nhà người ta yêu thương nhau còn không được, đấy cứ so đo nhau làm gì không biết. Làm gì có ai so đo ai. Anh nói gì vậy? Anh nói sao suốt ngày em với mẹ cứ gây nhau thế? Có gì thì ngồi giải quyết lại với nhau. Em gây với mẹ hồi nào đâu. Là mẹ không thích em ngay từ đầu. Mẹ chê em nghèo, em không hợp tuổi anh cơ mà. Nhưng em cũng nịnh mẹ chút đi. Tính mẹ ưa nịnh mà. Mẹ có cho em cơ hội để nói chuyện bình thường với mẹ đâu mà cơ hội. Anh cau mày. Chán em lắm. Anh đã đi làm cả ngày rồi, chỉ mong mẹ với vợ là hậu phương, đoàn kết thì mọi chuyện mới suôn sẻ được chứ. Tôi thấy ấm ức lắm, tôi có phải loại hư hỗn gì đâu, là mẹ anh kỳ thị tôi cơ mà, sao lại đổ hết lỗi lên đầu tôi thế? Tôi giận anh đứng lên đi ra. Ơ kìa, em đi đâu? Em ra với con. Thế còn chuyện của mẹ, anh muốn thế nào thì muốn, em không cần nữa. Em buồn cười nhỉ, anh cũng nghĩ cho em thôi, muốn tốt cho em thôi. Vậy anh muốn làm thế nào thì làm, em mệt lắm rồi. Tôi giận anh, lần đầu tôi thấy anh không chịu nghĩ cho vợ con, không chịu đặt mình vào địa vị của tôi, chỉ chăm chăm đổ lỗi cho tôi. Tôi thấy buồn lắm, ra ngồi với con mà lòng rối bời cả lên. Con gái tôi chậm chững đi lại, đưa cho tôi cái đồ chơi để cùng chơi, khẽ nở nụ cười khiến tôi thấy ấm lòng. Mấy hôm nay bận không có thời gian nói chuyện với con rồi, giờ không biết nó có quên nói không nữa. Tôi nhìn con vừa thương vừa buồn. Có phải do chúng tôi không hợp tuổi nên lấy nhau nó khổ vậy? Có phải là vì tôi mà con gái tôi mới bị như thế không? Giá như tôi có thể đau thay nó, giá như mọi khổ sở này tôi có thể gánh cho nó, để nó có một cuộc sống bình thường như chúng bạn. Nghĩ đến nó tôi lại nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến anh. Có thể mẹ anh cũng như tôi, có thể cũng thương anh như tôi thương con, nhưng vì một lý do nào đó, hay có thể người quê họ vẫn còn quan niệm con dâu khác máu tanh lòng. Vậy tôi sẽ cố gắng vì anh mà nhường nhịn hòa thuận với bà ấy. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cởi mở hơn nữa để bà ấy chấp nhận tôi. Tôi bế con đi vào phòng, anh vẫn ngồi đó dán mắt vào máy tính. Tôi đứng đó suy nghĩ một hồi rồi đặt con xuống giường. Anh gọi cho mẹ, nói mẹ lên chăm cháu giùm được mình không? Anh quay sang nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Mẹ lên là ở đây luôn đấy, em chịu được không? Không sao, mẹ có nói gì thì em im. Giờ mẹ cũng có tuổi rồi, khó tính là điều không tránh khỏi. Anh nhìn tôi rồi thở dài. Anh cũng chỉ mong mẹ và vợ đoàn kết với nhau thêm chút thôi. Mấy chuyện còn con đừng có trao nhau thành nhỏ mọn. Em biết rồi, anh gọi cho mẹ đi. Tôi bế con lên giường cho nó đi ngủ. Anh ngồi đó nhìn mẹ con tôi rồi cầm điện thoại lên. Alo, mẹ à, con có việc muốn nhờ mẹ. Dạo này chúng con bận, mẹ lên trông con Cún giúp con được không à? Khánh cũng bận chuyện công ty mà, thế mới nhờ mẹ. Vậy à, thế bao giờ mẹ rảnh? Thôi được rồi, con biết rồi, mẹ cúp máy đi. Anh cúp máy thở dài nhìn tôi. Mẹ nói dạo này bận, không lên được. Tôi nằm im suy nghĩ, giờ tôi không thể cứ vừa đi làm vừa lo cho con được. Công việc cũng không bỏ được nữa rồi. Hay gọi bà ngoại lên trông hộ vài tháng, sau dự án này thì bà về. Bà còn mấy đứa em, còn ông ngoại còn ruộng vườn. Không sao, bố em ở nhà vẫn lo được. Anh suy nghĩ một hồi rồi lại nhấc máy gọi cho bố tôi. Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi đồng ý ngay. Hẹn 2-3 hôm nữa sắp xếp công việc xong sẽ lên. Tôi không có thời gian đón mẹ, bà tự đi đến bến xe rồi cũng tự về nhà. Kể từ hôm đó, việc chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước trong nhà đều một tay bà làm hết. Chiều nay tôi đi làm về, tiện đi chợ mua ít đồ nấu ăn. Vừa về đến đầu ngõ đã thấy hai bà cháu dắt nhau đi chơi. Mẹ tôi tiến lại đưa con bé cho tôi. Nào, ra mẹ bế để bà về nấu cơm. Tôi cúi xuống đón con, mẹ tôi cầm mấy cái túi đi vào nhà. Tôi bế con ra ngoài chơi cùng với chúng bạn. Nhà chị mới thuê giúp việc đấy à? Ở quê lên có đúng không? Tôi nghe câu nói này mà giật mình, nhìn mấy chị cùng ngõ. Bà này nhìn cũng thật thà. Hôm trước em nhờ, có ai cùng quê thì mượn hộ em lên đây trông cháu giúp. Em hỏi nhà chị trả lương bao nhiêu mà bà không nói. Tôi tối sầm mặt lại, mẹ tôi hóa ra bị người ta nhầm tưởng là ô xin nhà tôi ư. Tôi nghe nghẹn ứ trong cổ họng. Đấy là mẹ chị đấy. Cô gái ấy có vẻ ngại, đứng lên nhìn tôi cười cười rồi ra về. Tôi cũng bế con về nhà. Đi vào nhà, nhìn mẹ tôi với bộ quần áo cũ kỹ, dáng người nhỏ nhắn kham khổ. Tôi ứa nước mắt, tôi hơn 26 tuổi đầu mà chưa làm gì được cho bố mẹ. Chỉ cái gì cũng là bố mẹ cho tôi. Ngay cả tiền bạc, ngay cả gánh nặng gia đình, bà cũng thay tôi gánh hết. Tôi thương mẹ quá, tôi đứng đó nghẹn ngào nhìn mẹ. Khánh, sao đấy con? Thấy tôi như vậy, mẹ tôi bước lại nhìn tôi lo lắng. Khánh, con không sao. Có chuyện gì, nói mẹ xem nào. Tôi khóc nức nở. Đằng nó nói gì à? Không, công việc hàng họ có vấn đề gì sao? Không ạ, vậy sao mà lại khóc? Tôi ôm lấy mẹ, con gái thấy tôi khóc cũng mếu theo. Con xin lỗi đã làm khổ mẹ. Có gì đâu mà khổ, các con còn trẻ, mẹ còn khỏe, đỡ đần chúng mày cho chúng mày chú tâm mà làm ăn, chúng mày thành đạt là mẹ mừng rồi. Tôi không biết nói gì, chỉ biết khóc như trẻ con. Thôi nín đi, con Cún nó mếu từ nãy giờ cái kìa. Tôi quay ra nhìn con rồi gạt nước mắt. Mẹ xin lỗi. Lớn rồi, đừng có khóc trước mặt trẻ con, không là nó tủi thân đấy. Tôi gật đầu. Thôi, vào tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Mấy giờ đang nó về? Con thấy anh ấy nói ăn cơm với bạn, mẹ con mình cứ ăn trước đi. Được rồi, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Tôi đi tắm rồi ra ăn tối với mẹ. Ăn xong, thay vì làm việc như mọi khi, tôi rủ mẹ đi ra siêu thị, đứng vào hàng quần áo rồi chọn cho mẹ tôi. Mua gì mà mua nhiều thế? Mẹ thử một bộ đi. Thôi, mẹ nhiều quần áo lắm rồi. Nhưng mà nó cũ cả rồi, cũ còn mặc được, ngày xưa khổ làm gì có quần áo lành như bây giờ. Mẹ, ngày xưa khác, bây giờ khác. Anh Đăng là giám đốc công ty, còn bạn bè, đối tác, nhân viên họ nhìn vào. Mẹ ăn mặc đơn sơ quá người ta cười anh ấy. Tuy không cầu kỳ váy vóc như bà nội con cún, thì cũng mặc vài bộ quần áo đẹp hơn. Mẹ tôi nghe thế thì đuối lý, đành đồng ý cho tôi mua. Mãi nửa đêm chồng tôi mới về nhà, trong trạng thái say mềm. Tôi đi ra đỡ anh, người anh nồng mùi rượu với mùi nước hoa đàn bà. Tôi nhăn mặt, chưa bao giờ anh về nhà mà như này cả. Anh đi uống với ai mà say thế? Anh đi với hội anh sang, ăn xong còn đi hát. Có tay vịn à? Anh nhìn tôi cười cười. Nhưng anh không làm gì đâu, vợ phải tin anh chứ. Người thì đầy mùi nước hoa, anh nói anh không làm gì thì ai mà tin được. Thì chúng nó cứ xả vào lòng anh, nhưng mà anh không làm gì đâu nhá. Chúng nó đi chứ anh đi về với vợ đây này. Được rồi, tôi lôi anh vào nhà tắm, lau mặt thay áo rồi cho anh lên giường. Anh ôm lấy tôi rồi tay luồn vào áo. Vợ ơi, anh muốn. Muốn gì? Muốn ăn thịt vợ. Lúc nãy chúng nó không cho xơi miếng à? Không thèm. Ngon thì ngon nhưng anh về với vợ. Nhỡ mà anh làm sai thì vợ đuổi anh đi mất à? Đấy, đi đi, cho đi. Không, không thèm. Tôi cười tủm tỉm nhéo má anh, đứng lên ra đóng cửa. Có mẹ chồng con cho chúng tôi mới có thời gian bên nhau để hâm nóng tình cảm sau những ngày bận rộn. Chúng tôi lại quấn lấy nhau. Sáng ra mẹ tôi dậy, đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn cho vợ chồng tôi trước khi đi làm. Tôi dậy sớm trông con, một lúc sau có tiếng cạch cửa. Tôi tưởng mẹ về nên chạy ra mở cửa. Mẹ, không phải đi sớm đâu, chúc anh đang dậy đi ăn hàng cũng được ạ. Tôi giật mình khi người đứng cửa không phải mẹ tôi mà là bà nội con cún. Mặt bà đang cau lại. Đăng nó không thích ăn hàng đâu, ăn hàng nó hay đau bụng, chị không biết à? Tôi đứng đơ ra nhìn bà, rồi tỉnh ra thì nhanh miệng chào. Con chào mẹ, mẹ đến chơi đấy à? Vâng, tôi lên có tí việc, chiều tôi về. Mẹ vào nhà đi à? Tôi mở cửa mời mẹ chồng vào nhà. Bà đi nhanh vào nhìn quanh một lượt, rồi chưa kịp ngồi xuống thì mẹ tôi về. Thấy mẹ chồng tôi ở đó thì bà ngại ngập ngừng chào. Em chào bà. Bà lên chơi với cháu đấy à? Vâng, chào bà đi chợ đấy à? Vâng ạ. Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn cả hai chúng tôi. Bà ngồi nghỉ đi, cho cháu Khánh nó nấu. Hồi Khánh nó trông cháu, thì em nấu bát mì, mời bà với nấu cho cháu Đăng ăn còn đi làm sớm. Bà cứ để đấy, để cháu Khánh nó nấu cho ạ. Đưa con bé em trông cho, bà nghỉ đi. Dạ, mẹ tôi không biết nói gì mà nhìn tôi ái ngại. Mẹ để con ạ. Tôi đưa cháu cho mẹ chồng mà nó không nghe, dãy nảy lên đòi ra bà ngoại, khiến mẹ chồng tôi cau mày. Bà mà mày không theo hả? Còn với cả cháu? Mẹ tôi thấy thế thì đỡ lời, bà thông cảm, cháu nó còn nhát. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, chồng tôi cũng thức dậy, đêm qua mệt mà không buồn mặc cả áo. Anh đi ra ngoài trong trạng thái còn ngái ngủ, nhìn thấy mẹ thì chào to. Mẹ lên rồi đấy hả? Vâng, anh có bà ngoại ở đây mà cởi trần như thế hả? Phải giữ ý một chút chứ. Ôi, bà ngoại cũng là mẹ thôi mà, khách sáo gì. Ờ hay, đâu phải ai cũng như ai. Lớn đầu, to đầu rồi mà không biết tế nhị. Anh chị là không giữ ý đâu nhá. Thích thì làm, chứ như thằng Đạo nó không bao giờ cởi trần trước mặt mẹ vợ đâu. Mẹ tôi ngồi đó không dám nói câu nào. Sau khi chồng tôi đi vào trong nhà, bà mới nhìn lại mẹ tôi rồi khen. Bà dạo này trẻ đẹp ra nhiều đấy nhỉ. Dạ, em vẫn thế. Không, trông đẹp ra thật mà, người đẹp vì lụa đấy, thế này có phải trông đỡ khổ không? Mẹ tôi ngồi im, thế này bà cứ trông cho chúng nó cho bao giờ con cún lớn đi học được. Thôi ạ, em cũng chỉ trông cho cháu ít hôm nào bà rảnh bà lên đỡ các cháu, em xin phép về còn đồng ruộng. Ôi, ai trông mà chả được, với lại em không khéo đâu, ngại chúng nó lại mắng cho. Không, bà có ba cháu thành đạt thế là em biết. Thôi thì mỗi người một chân một tay, em cũng nói em trông cho cháu được 2-3 tháng thôi, xong rồi chúng nó cũng tự lo, chứ giờ em không trông cho mãi được. Chăm sự nhờ bà. Mẹ tôi khách khí, mẹ chồng tôi ngồi đó tay vắt lên đầu gối. Thôi thì bà nói vậy em biết trước, nước đến đầu hay đến đấy, bà cứ phụ chúng nó vài tháng, bao giờ bà về em lại lo. Tôi thở dài, nếu như mẹ tôi về và tôi lại sống với bà ấy, thì không biết mọi chuyện sẽ ra như thế nào. 3 tháng trôi qua cũng rất nhanh, có mẹ mọi áp lực của tôi cũng tan biến. Nhưng giờ đến hạn 3 tháng mẹ tôi phải về, Bạn biết đấy, kinh tế chúng tôi chưa ổn. Ngoài việc tiền duy trì hoạt động công ty, tiền thuê nhà, thuê văn phòng, tiền trả xe, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác cả. Ngày mai mẹ tôi về rồi, tôi thu dọn quần áo cho mẹ vào cái vali của mình. Những bộ quần áo cũ cũng cất luôn vào đó. Mẹ bảo về quê mặc như thành phố người ta cười cho, nên đừng vứt đi phí của. Tôi không dám nói gì thêm mà chuẩn bị ít quả bánh để cho vào đó. Lòng tôi buồn lắm, giờ phải sống với người nói nhiều như mẹ chồng tôi, quả áp lực vô cùng. Thấy tôi buồn, mẹ tôi động viên. Không sao đâu con, bà nói nhiều chỉ cần mình bớt lời là được, đừng có đôi co, người ta nói gì thì kệ, mình không làm việc xấu, không hổ thẹn với lòng là được. Con cũng đâu so đo chuyện đó, chỉ là lúc nào có chuyện gì bà cũng mang tuổi tác ra để nói, bà mê tín lắm cơ. Thì tính người ta thế, phú quý sinh lễ nghĩa, quan trọng hai đứa cứ bảo nhau hạnh phúc, thì chắc chắn bà không nghĩ thế nữa đâu. Ôi, chồng con đi tối ngày, giờ có mình con với bà ở nhà, con thấy ngại lắm. Thôi con ạ, làm dâu sớm muộn gì cũng phải ở với bố mẹ chồng. Mình là thân phận làm con, người ta già cả, yếu ốm phải hầu hạ. Giờ còn khỏe thì đỡ đần được, chứ lúc ngồi một chỗ phải phục vụ lại mới lo đấy. Tôi không biết phải nói sao nữa đành im lặng. Đừng có cãi bà nghe con, bà nói gì con cứ im lặng. Sai thì nhận lỗi, còn không sai thì đừng nói. Không người ta lại bảo mình hư hỗn. Con biết rồi, hai vợ chồng nhớ bảo nhau mà làm ăn, đang nó bận như thế, nhớ quan tâm nó cho tốt vào. Vâng, được cái thằng đang nó chịu khó lại ngoan, chứ gặp thằng lười còn khổ hơn ấy chứ. Như thế này là mẹ mừng lắm rồi con ạ, đừng lo, dần dần sẽ có. Vâng, mẹ về cho con gửi lời hỏi thăm bố. Ừ thôi ngủ đi, bà bảo mai mấy giờ bà lên. Con không biết, bà nói mai thì là mai thôi. Tôi đi vào phòng, cái tập tiền hôm trước anh đưa, tôi rút một ít cầm sang đưa cho mẹ. Mẹ, mẹ cầm lấy đi đường. Mẹ tôi nhìn vào mấy tờ tiền rồi nhìn tôi. Sao đưa mẹ nhiều thế? Từ đây về nhà có hơn 100.000 tiền xe. Bố mày bảo ra đón rồi, không cần đưa nhiều thế đâu. Mà mẹ còn mấy trăm đây này, từ hôm lên có tiêu gì đến tiền đâu. Cái này là con biếu bố mẹ, mẹ đến đây cũng không làm ra tiền, chúng nó còn đi học. Ơ, có mình cái út đi học thôi. Bố mày lo được rồi, cất đi, có việc thì còn dùng. Con có rồi mẹ ạ, anh Đăng đưa rồi. Thôi, mẹ không cầm đâu, là anh Đăng nói con đưa mẹ. Nói với thằng Đăng mẹ cảm ơn, nhưng khi nào chúng mày ổn định, mẹ sẽ lấy, còn giờ giữ lại mà làm ăn. Mẹ tôi gạt ra, tôi ngồi đó nhìn mà thấy thương. Chồng tôi tối nay lại về muộn, nên hai mẹ con tôi ngủ với nhau đêm nay. Sáng đến khi đang chuẩn bị đồ cho mẹ, thì cửa nhà tôi có tiếng gõ. Mẹ tôi đi ra mở cửa, tôi đứng trong bếp. Em chào bà lên sớm thế ạ? Vâng, chào bà, cháu Đạo nó chở tôi sang, tôi lên từ hôm qua rồi. Mẹ chồng tôi tiếng lanh lảnh bên ngoài, tôi tự nhiên thấy lòng hỗn loạn, tôi đi ra chào. Con chào mẹ. Chào con. Mẹ chồng tôi cũng lịch sự chào tôi trước mặt mẹ, không xưng chị tôi như hôm trước. Bà ăn sáng chưa ạ? Em ăn rồi, bà ăn sáng chưa? Mấy giờ bà về? Hay bà ở đây chơi với em ít hôm nữa? Thôi, bà lên thì em cũng yên tâm rồi. Em xin phép về, chúc cháu nó chở em ra bến xe ạ. Bà có ông ở nhà rồi lo gì nữa? Cứ ở đây chơi với em ít hôm. Thôi ạ, nhà em sắp vào vụ rồi, giờ mình ông nó cũng không làm được hết. Em về còn việc nọ việc kia, bà ở chăm cháu cho chúng nó là em yên tâm rồi. Mẹ chồng tôi gật đầu, tôi đi vào nhà xách cái vali cho mẹ đi ra. Ơ, bà đi ngay à? Vâng. Tôi đi vào lấy cái áo mặc, tự nhiên chỗ tiền đó rơi ra. Tôi quên mất tối qua nằm cạnh mẹ không cất ngay. Mẹ chồng tôi thấy thế thì cau mày. Tiền gì mà vứt lung tung thế hả? Nhỡ mất thì sao hả Khánh? Toàn người nhà mình, mất sao được hả mẹ? Một mất mười ngờ, lúc mất rồi thì nói sao được? Mẹ tôi nhìn tôi ái ngại. Thôi, con đưa bà cầm hộ rồi mình đi. Đưa mẹ cất cho, rồi chở bà đi ra xe không nhỡ chuyến. Mẹ chồng tôi tiến lại đưa tay ra, tôi ngập ngừng đưa tiền cho bà ấy. Chả nhẽ tôi lại cầm đi, tiền tôi biếu mẹ tôi mà. Tôi sợ sốt quá, nhưng tránh để mẹ tôi khó xử, tôi đành đưa cho bà rồi cúi đầu chào. Mẹ ở nhà, con đưa bà ra bến xe rồi về ngay. Ừ, đi đi. Mẹ tôi tự xách vali của mình. Em chào bà, em về nhé. Vâng. Trên cả quãng đường đi tôi hậm hực, mẹ tôi cũng biết thế đành động viên. Thôi, bà nói thế đúng đấy, đừng chấp lời. Tiền của con dùng vào việc gì cũng là mồ hôi công sức của chúng con. Bà ấy như thần giữ của vậy. Thì mẹ nói mẹ không lấy, thôi bà giữ cho là tốt rồi. Về nhà bà nói gì thì đừng nói lại, rồi bà lại chửi cho thì khổ. Con không nói gì đâu, mẹ yên tâm. Tôi tiễn mẹ lên xe về Thái Bình. Sau khi xe lăn bánh, lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ mẹ, tôi thương mẹ, tôi không muốn xa mẹ. Chỉ nghĩ đến mẹ chồng đang chờ tôi ở nhà mà tôi không muốn về nữa. Giờ nghe bà ấy càu nhàu tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Về đến nhà tôi đỗ xe ngoài cổng đi vào, tính sẽ mặc đồ đi làm luôn. Nhưng tôi thấy trong nhà có tiếng nói lanh lảnh của mẹ chồng. Đi gì mà đi đến sáng mới về thế hả? Làm thì làm vừa vừa thôi. Công việc vậy tránh sao được mẹ. Tôi biết công việc anh bận, tôi cũng thương. Nhưng mà anh làm ra tiền để làm gì? Để cho vợ anh nó thu vén về nhà nó hả? Mẹ buồn cười thật đấy, Khánh có thế bao giờ? Không thế, sáng tôi đến nó cầm một tập tiền, chắc định dúi cho mẹ nó thì tôi trông thấy. Còn nói Khánh biếu bà ít tiền để bà về quê, bà ở đây mấy tháng không làm được ra tiền. Anh thương mẹ vợ anh, hơn cả mẹ đẻ anh nhỉ? Ơ mẹ hay nhỉ, lần nào về con cũng đưa mẹ tiền, có vụ nào lớn cũng gửi cho mẹ, mẹ không nhận được à? Nhận được, nhưng mà anh xem đây này. Tôi không biết bà ấy đưa ra bao nhiêu tiền. Đây, ngần này thì anh thấy thế nào? Công cao đấy nhỉ? Có khi tôi lên đây chăm con cho anh chị luôn cũng được. Mẹ, mẹ cất đi. Chắc còn đưa nhưng cô ấy chưa kịp cất. Chứ nếu đưa thì mẹ thấy làm sao được. Thế anh đưa bao nhiêu? Anh nói cho tôi biết. Mẹ quan tâm làm gì? Con đưa cho cô ấy trả nợ mà. Tôi đứng im ngoài đó. Một lúc thì họ chắc cũng giải tán chuyện này, nên tôi đi vào. Con chào mẹ ạ. Vâng. Nhà con về rồi hả mẹ? Vâng, nó mới về. Tôi gật đầu rồi đi vào phòng. Tôi thấy tập tiền để trên bàn, khẽ thở dài. Anh quay ra nhìn tôi. Mẹ về rồi hả? Vâng, em cất tiền đi. Anh đưa tiền rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi nhìn nắm tiền vờ như không biết câu chuyện vừa xong. Tiền gì đây ạ? Tiền mẹ đưa cho. Mẹ cho mình tiền hả anh? Tôi nói như thật. Không, mẹ bảo mẹ nhặt được trong nhà. Em dùng tiền thì cũng để cẩn thận chứ, một mất mười ngờ, rồi ảnh hưởng đến bao nhiêu người. À, tôi nói như tôi không suy nghĩ gì cả. Tiền này là lúc tối em đưa mẹ nhưng mẹ không lấy, mẹ bảo giữ lấy làm ăn, còn tiền này là em rút ra từ đây, để trên bàn trong phòng, chắc lúc em đi mẹ vào phòng mẹ thấy. Lần sau tiền bạc cất cẩn thận, đừng có để lung tung. Em giờ bị ngáo rồi, từ ngày đẻ xong rơi luôn mất cả não. Tôi lạnh lùng ngồi đó, anh tiến lại ngồi sát tôi. Không phải là rơi hay là không rơi, mà giờ mình đang khó khăn, em nhớ dùng tiền đúng mục đích. Anh nghĩ tôi tiêu hoang hay sao, mà nghĩ tôi đưa hết tiền cho mẹ. Tôi đứng lên lôi nốt chỗ tiền trong tủ anh đưa tối hôm trước để lên giường. Đây, anh đưa bao nhiêu nó vẫn còn nguyên, em còn chưa động đến đồng nào. Ừ, anh nói gì đâu mà em lại thế nhỉ, em sao đấy? Tôi cau mày khó chịu, mở tủ lấy quần áo ra mặc chuẩn bị đi làm. Em đi đâu? Em đi làm. Hôm nay mẹ vừa đến thì nghỉ một hôm ở nhà với mẹ. Đi làm gì mẹ lại nói? Mẹ không có nói gì đâu. Mẹ có khi không muốn thấy mặt em kìa. Sao em cứ phải kỳ thị như vậy? Sống thoáng một chút đi. Vị tha đi. Chấp lời nhau vui vẻ được à? Đó là mẹ anh. Em sống với anh cả đời. Cũng phải có mẹ chứ. Ơ, anh hay nhỉ? Em có nói gì đến mẹ đâu. Vậy em vừa nói... Có lẽ anh định nói, nhưng mà nghĩ đến mẹ chồng ở bên ngoài nên thôi. Lần đầu chúng tôi tranh cãi với nhau về mẹ. Tôi bỏ quần áo xuống, tôi xuống nước với anh. Tôi ở nhà với mẹ anh vì không muốn vợ chồng tranh cãi nhau, mấy chuyện vớ vẩn đấy. Tôi sẽ nghe lời mẹ tôi. Anh nói cũng đúng, tôi đã lấy anh, đã yêu anh thì phải chấp nhận mẹ anh và có thể sẽ sống bên bà ấy cả đời cơ mà. Do vậy mà tôi phải cố gắng sống cho tốt, ngoan ngoãn để có thể thay đổi được bà ấy. Chuyện tiền bạc bà ấy có thấy tôi giấm dúi cho mẹ tôi không mà bà ấy nói thế. Mẹ tôi tuy nghèo nhưng đâu có hèn, chỉ có bà ấy suy nghĩ nhỏ nhen ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa, mệt mỏi lắm luôn. Sống vậy tôi thấy ngộp thở quá. Chồng tôi theo tôi đi ra ngoài, thấy tôi xuống nước có vẻ vui lắm. Thắng được vợ lần này, chứ mọi khi tôi mề nhau cái là anh nhường tôi luôn. Lần nào chiến tranh tôi cũng thắng, nhưng giờ có mẹ thì tôi thành kẻ thua. Tôi không muốn mẹ chồng thấy chúng tôi chiến tranh, và tôi cũng không muốn tranh cãi vì chuyện còn con này. Bình thường giận nhau xong, chúng tôi còn có giây phút ôm nhau làm lành, nhưng giờ cũng không dám động nhau trước mặt mẹ luôn. Tôi đi luôn vào bếp, Chúng tôi cùng ăn bữa cơm đầu tiên, vì con gái không nghe rõ và cũng không nói được nên lúc nghịch sẽ không nghe ra mọi người nói. Lúc nó đi lại quanh nhà, mẹ tôi nói nó cún vào ngồi im ăn đi. Nó cứ chơi như vậy nên bà cau mày nói to, cún ngồi xuống đây. Cháu không nghe thấy mẹ nói đâu ạ. Tôi thật thà, mẹ chồng tôi cau mày, con cái giờ ăn cơm phải ngồi cho nghiêm túc chứ đứng lên đi đi lại lại thế không tốt đâu, đi đâu người ta cười cho. Mẹ, cháu nó còn nhỏ, lúc chiều con cho cháu ăn rồi, giờ cháu chơi chốc nữa con cho ăn tiếp ạ. Ăn gì thì giờ ăn cũng ngồi một chỗ cho quen đi, giống hai thằng nhà đạo ấy, bữa ăn nó ngồi ngoan lắm. Tôi không nói gì mà ra hiệu cho con đi lại ngồi xuống. Con gái tôi có nghe ra, nhưng bản thân bà nội không thân với nó nên nó không muốn quan tâm đến. Anh chị nên chú ý dạy con cho vào khuôn khổ đi, nghịch quá. Vâng, anh quay sang nhìn mẹ nhẹ nhàng nói, mẹ, bọn con biết rồi, cháu nó bé nên cũng không muốn ép. Trước đây anh nhỏ tôi cũng làm thế, đến giờ anh mới được thế này, còn hư tại mẹ, anh hiểu chưa? Tôi không nói gì nhưng cũng tạm thấy bà nói đúng, bởi nhìn anh Đạo cũng thấy thành người. Mong rằng cách giáo dục của mẹ sẽ giúp con tôi thành công, không biết hy vọng ấy của tôi có thành công không nữa. Người Việt chúng ta thường có một mối quan hệ không được hài hòa giữa mẹ chồng nàng dâu, đó không phải là tất cả, nhưng số đông là như thế. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Có bao giờ bạn tự nghĩ rằng nếu bạn trở nên ngoan ngoãn, nếu bạn nghe lời, nếu bạn quan tâm họ, phục vụ họ, thì mẹ chồng bạn sẽ yêu bạn chưa? Có lẽ nhiều bạn cũng nghĩ như tôi, nhưng rồi lại nhận ra rằng điều đó chẳng làm bà ấy thay đổi. Và bà ấy vẫn luôn ở đó, nói những câu muôn thuở và thái độ vẫn luôn khiến người khác cảm thấy nặng nề. Có một điều mà chính tôi và các bạn có lẽ đã và đang gặp phải, và mãi mãi về sau này tôi mới nhận ra rằng tôi chính là một phần nguyên nhân khiến bà ấy như vậy, chứ không hoàn toàn phải là người vô tội. Rằng tất cả những điều đã, đang và sẽ xảy ra có khi khiến bạn hận thù, nhưng thật ra đó lại là sai lầm của bạn, sai lầm của tôi, và mọi chuyện cứ trôi theo cảm xúc chứ không phải lý trí con người. Hầu như tôi không dám nói chuyện với mẹ chồng, tôi sợ bà ấy, tôi sợ những câu càu nhàu, những lời so đo tôi và con gái tôi với nhà anh chị cả. Cả việc tôi nghèo đâu có lỗi, chúng tôi cũng cần có thời gian để phấn đấu cơ mà. Tôi đi ra cửa, đắn đo một lúc mới dám mở miệng ra xin. Mẹ trông cháu cho con một lúc, con đi có việc. Đi cả ngày rồi, ở nhà con phụ tôi nấu cơm. Vẫn còn sớm, con đi chút rồi con về. Được rồi, mẹ chồng tôi đồng ý nhưng thái độ khó chịu. Tôi im lặng đi ra khỏi cửa, đi xuống dưới nhà. Chúng tôi mới chuyển đến chung cư này vì ngôi nhà kia mẹ chồng tôi chê không sạch sẽ. Tôi đi xuống tiệm làm tóc bên dưới tòa nhà. Lâu rồi tôi không làm đẹp cho mình. Công việc bận rộn khiến tôi như một bà già suốt ngày lo toan tính toán. Tôi ngồi xuống chọn cho mình một kiểu tóc trẻ trung, một màu tóc không cần quá nổi bật nhưng có thể khiến tôi thay đổi. Chả là chúng tôi sắp họp lớp đại học. Tôi là một trong những đứa lấy chồng sớm nhất. Tôi không muốn chúng bạn thấy tôi già đi nhiều như thế này. Đắn đo một hồi rồi cũng chọn kiểu màu bình dị nhất, lè loẹt quá sợ mẹ chồng lại ca cho. Nhưng mà tôi cũng không biết là quán lại làm lâu như vậy. Mất 2 tiếng, tôi xin đứng lên chạy lên nhà xem bà cháu nó thế nào. Vừa đến thang máy thì gặp anh Tôn. Anh Tôn chính là người phụ trách một nửa công việc kinh doanh của công ty tôi và cũng là bạn thân của chồng tôi. Thấy tôi tóc kẹp lại như vậy, anh nhìn rồi cười. Em đang đi làm đẹp đấy hả? Vâng, em chào anh đến tìm nhà em ạ. À ừ, anh đến đưa tập tài liệu với một ít bánh, hôm nay bảo em cầm về mà quên mất. À em xin lỗi, em hẹn bạn ý chiều về làm cái đầu nên quên tít đi mất. Không sao, anh mang đến đây rồi, Khánh bình thường đã đẹp rồi, mà giờ làm thì còn đẹp đẽ đến đâu. Khéo đăng nó lại không cho ra ngoài ấy. Tôi cười, con gái được khen thì sướng chứ còn gì. Đẹp đâu mà đẹp anh, em già rồi. Hải mấy có gì mà già, mỗi tội lấy chồng hơi sớm nên nó khối anh tiếc. Tôi cười ngại, người ta nói chuyện như tán tôi ấy, lại còn rất quan tâm tôi. Cái gì cũng mang cho tôi những lý do là cho ông bạn thân. Không biết ông xã của tôi có nhận ra không, hay là tôi nhạy cảm quá nên vậy. Chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau, đến lúc cửa thang máy mở ra, mẹ chồng tôi đang dắt đứa con chuẩn bị đi đâu đó, thấy chúng tôi bước ra thì quay ra nhìn cầu nhau. Cháu chào bác ạ. Con chào mẹ. Chào cháu. Mẹ chồng tôi chào lịch sự rồi hỏi vô tư. Tôn, đưa Khánh nó đi làm đầu đấy à? Tôi ngơ ra, không ngờ mẹ chồng lại nghĩ được đến vậy. Không ạ, cháu gặp Khánh ở thang máy rồi chúng cháu cùng lên đây. Thế à? Thế vào nhà chơi đã, cháu đến có việc gì không? Đăng nó chưa về đâu. Đăng chưa về à? Trước khi đến cháu không gọi nó trước à? Dạ cháu không, vì tiện đường về nên cháu mang biếu bác chút quà quê, sáng bảo Khánh cầm về mà Khánh quên. Em nói nhiều việc, cháu thông cảm, vào nhà uống nước đi. Dạ thôi cháu xin phép về ngay, hôm nay được về sớm nghỉ ngơi, rồi mai lại đi làm ạ. Ừ, vậy thì cháu về nhá, bác cảm ơn, quý hóa quá. Tôi lịch sự tiễn anh Tôn ra thang máy rồi quay lại. Mẹ, con vào nấu cơm ạ. Tôi nấu rồi, chị đi làm đẹp thì cũng nói với tôi một tiếng, tôi còn liệu. Đằng này chị nói đi chốc lát, may là tôi nấu chứ không chờ thì nhìn nhau cả rồi. Dạ. Tôi cúi đầu đi vào trong bếp kiểm tra cơm nước, khi thấy mọi thứ xong xuôi thì đi ra. Con xin phép mẹ xuống để làm nốt ạ. Đi đi, liệu về ăn cơm, không chốc đằng nó về, nó lại hỏi. Vâng ạ. Tôi đi xuống dưới vội vàng, vừa đi ra sảnh đã thấy anh Tôn đang ngồi quán trà đá ngay cách vài mét. Tôi ngập ngừng tiến lại. Anh vẫn đợi em ạ? Có chuyện gì quan trọng đúng không? À không, anh ngồi đây cho vui thôi, vừa xem qua chỗ này, có khi vợ chồng anh cũng chuyển qua đây ở cho vui. Dạ thế thì hay quá. Tôi nói cho lịch sự, em xuống đây làm tóc đấy à? Vâng ạ, em tranh thủ lên xem bà cháu nó rồi lại xuống. Em cẩn thận quá, như vợ anh mà đi chắc mất nguyên ngày luôn, còn thế nào cũng chả biết để ý. Thôi, em xin phép vào nhé, hay anh lên nhà, chúc anh đang về bây giờ đấy ạ. Thôi, em cứ kệ anh đi, vào đi. Tôi đi vào ngồi trong mấy phút thì anh Tôn cũng đi vào, nhìn tôi cười cười rồi ngồi xuống ghế. Làm anh cái tóc, anh muốn cắt thế nào à? Tôi không ngoái đầu sang được đành ngồi im, liếc anh Tôn qua gương. Anh cũng nhìn tôi tủm tỉm cười. Chú thấy anh hợp kiểu nào thì cắt kiểu đấy. Giờ chúng em toàn kiểu ngầu thôi, anh cắt kiểu hay là cắt công sở à? Anh đi làm văn phòng, cắt bình thường thôi. Vâng. Anh Tôn ngồi ngay cạnh tôi, thi thoảng liếc tôi rồi hỏi. Làm như bạn bên này lâu không em? Mất vài tiếng ạ, nhưng mà chị cứ nhấp nhòm, tí lại chạy lên nhà. Có bà trông cháu rồi mà cô ấy cẩn thận đấy. Em cẩn thận gì đâu, là đến giờ ăn cơm rồi, sợ bà cháu nó không nấu được. Thì bà bảo để bà lo hết, ngày xưa bà chăm một đàn rồi, nhiều kinh nghiệm hơn mình ấy chứ. Nhưng cháu nó nghịch, nên em sợ bà mệt. Khánh tâm lý cẩn thận quá, chăm chút gia đình. Thảo nào Đăng nó mới có cơ hội phát triển như vậy. Em nào có gì đâu, do anh Đăng hết, em chỉ phụ thôi. Không, Khánh giỏi mà, giá mà bà xã anh được một góc của Khánh, chị ấy đẹp lại nhanh nhẹn thế mà. Anh Tôn nhìn tôi không nói gì, mà bắt chuyện với cậu làm tóc. Một lúc sau điện thoại tôi kêu, là chồng tôi. Em đâu đấy? Em đi làm tóc ngay dưới sảnh. Xong chưa, về ăn cơm? Em chưa, chút nữa, có anh... Tôi chưa nói hết câu, thì anh Tôn ra hiệu bí mật cho tôi, nghĩa là anh ấy không muốn chồng tôi biết anh ấy còn ở đây và đang làm tóc cạnh tôi. Trời ạ, tôi ngại quá, chào chồng rồi cúp máy, từ đó cũng không dám nói nhiều. Đến khi tóc tôi được duỗi thẳng trên khuôn mặt thì cậu trai cũng làm xong cả khuôn mặt anh Tuân. Tôi thấy anh ấy liếc nhìn tôi liên tục, nhưng tôi vờ đi như không thấy. Đến lúc xong rồi có lẽ cũng không còn lý do ngồi lại đó, nên anh ấy đành đứng lên đi ra ngoài cùng cậu cắt tóc, rồi lúc sau đi vào chào tôi. Khánh ngồi lại nhé, anh về trước đây. Vâng, em chào anh ạ. Anh Tôn đi được vài phút thì chồng tôi đi xuống, thấy tôi vẫn đang uốn cái đuôi tóc thì đứng đó nhìn. Gì mà làm tóc mất nhiều thời gian vậy á? Sắp xong rồi anh ạ, anh ăn cơm chưa? Anh đói quá nên ăn rồi. Anh ngồi xuống ghế nhìn tôi, làm phụ nữ mệt nhỉ, nào tóc nào tai, đi đâu cũng trang điểm lên xuống, mệt người. Ơ, em có trang điểm đâu, em tô tí son thôi mà. À, anh nói mấy cô nhân viên bên đối tác ấy mà. Có anh xuống chở chị làm tóc, chị sướng nhá. Thôi, anh đi cả ngày, ai khiến anh xuống đâu. Anh lên nghỉ đi. Em sắp xong chưa? Sắp rồi anh ạ. Em uống xong cho thêm ít thuốc để vào nếp thôi là ok. Anh ngồi đây chút ngắm xem có giống vợ anh lúc sáng không. Anh cũng kiên nhẫn ngồi chờ tôi, nhìn tôi chăm chăm. Đến khi xong thì cậu ta buông tóc tôi xuống, mái tóc vẫn còn dài bồng bềnh quyến rũ. Tôi soi mình trong gương, có nét mặn mà của gái một con, nhìn tôi không biết có đẹp như anh Tôn nói không nhỉ?
Ông xã, thế nào?
Đẹp lắm,
thật không?
Thật chứ còn không thật.
Vậy mình về thôi.
Vâng, để em trả tiền.
Đây, anh trả cho.
Chồng tôi đứng lên rút ví ra định trả tiền. Cậu nhân viên ngập ngừng. Của chị hết 1,2 triệu anh ạ.
Chồng tôi rút tiền ra.
Không, em không nhận ngay đâu ạ. Em bảo hành cho chị đến mai. Nhỡ tóc không vào nếp thì xuống em làm lại. Rồi mai trả anh ạ.
Cậu nhân viên cười lịch sự. Giờ cắt tóc cũng có bảo hành cơ á. Ngầu đấy nhở.
À vâng, chúng em lấy uy tín đặt lên hàng đầu anh ạ.
Tôi cũng có phần hơi bất ngờ về dịch vụ này, nên quay sang hỏi lại.
Có thật không đấy?
Ơ, em đùa chị làm gì đâu ạ? Chị cứ về đi, mai xuống đây.
Thế cảm ơn em. À, tôi về nhá.
Tôi và chồng đi về, mẹ chồng và con gái đã đi ngủ. Hôm nay vợ chồng tôi được thả rồi. Tôi tắm xong thì đi ra ngoài. Anh đang ngồi nhìn máy tính thì hỏi tôi.
Này Tôn đến cho bánh hả em?
Vâng, lúc ấy em bảo anh ấy ở lại chờ anh, mà anh ấy nói bận về.
Ừ, dạo này vợ chồng nó có vẻ bận, thấy nói tính chuyển nhà.
Vậy à, ở đấy không tốt sao anh? Hay mất nước?
Chồng tôi cười cười quay sang nhìn tôi.
Ông ấy cũng đang kêu, vợ ông ấy cũng mất nước theo.
Là thế nào ạ?
Tôi hỏi khù khờ quá, khiến chồng tôi cười. Anh đứng lên tiến lại ngồi xuống cạnh tôi xoa má, rồi vuốt tóc.
Là thế này này,
chồng tôi vật tôi ra hôn. Tôi hiểu chuyện thì phì cười.
Gì mà đã không chịu được chồng?
Chắc chúng nó giận nhau. Vợ chồng chín bỏ làm 10 đi, giận nhau cho mệt người.
Vâng, cô nói cũng hay, nhưng mà cũng hay giận lắm đấy nhá. Em á, nào dám giận anh, cả ngày mới gặp anh được vài tiếng đồng hồ, có khi không có cả thời gian mà giận ý.
Còn không có cả thời gian ấy, đúng không?
Anh cười rồi vật tôi ra.
Chúng tôi từ ngày yêu nhau, lấy nhau vẫn có một tư thế đó. Anh nằm trên, tôi ngoan ngoãn nằm bên dưới. Nhiều lúc tôi muốn nằm trên thử xem thế nào, nhưng mà sợ mình chủ động anh lại đánh giá tôi hư. Tôi ngại lắm.
Chúng tôi vần nhau vài phút xong, anh nằm xuống. Sau một ngày làm việc dài và sau khi đã giải phóng nỗi bức bối trong người, thì giấc ngủ đến với anh rất nhanh.
Tôi nằm đó suy nghĩ về câu chuyện buổi chiều, câu chuyện về anh Tôn và câu chuyện về mái tóc. Có lẽ tôi đã hiểu ra vài điều. Gia đình không phải là gượng ép sống bên nhau, mà vì dù có xảy ra điều gì, chúng tôi đều nhắc cả hai đã từng yêu thương nhau như thế nào. Không có chất keo nào hàn gắn hôn nhân bền chặt bằng tình yêu của vợ chồng và con cái. Hãy sống bên nhau vì không thể thiếu nhau, chứ không phải là vì đã quen rồi. Buổi họp lớp diễn ra, tôi ăn mặc khá chỉn chu, trang điểm nhẹ, được anh xã chở qua nhà hàng gần trường. Bạn bè nhìn thấy tôi thì trầm trồ lắm. So với chúng bạn, vợ chồng tôi có thể đã phát triển nhanh hơn. Tôi bước vào trong, mấy cô bạn cũng bu lại cùng nhau bàn tán hỏi han. Trong đám con trai đang kéo nhau đi vào, tôi thấy có một bóng dáng quen quen. Người con trai cao lớn, trắng trẻo, mắt đeo kính. Nụ cười vẫn còn rất vô tư, đang cười với hội bạn. Nhưng khi thấy tôi, nụ cười ấy chợt vụt tắt, đôi mắt nheo lại sau cái kính.
Kìa, lớp trưởng đến rồi, mời hai cậu lớp trưởng lên phát biểu khai mạc hội nghị cái nhở.
Chúng tôi có hai lớp trưởng, là Long 2 năm đầu, và sau khi Long đi, một bạn khác lên thay Long làm lớp trưởng. Hai cậu trai ngập ngừng bước lên, tiếng vỗ tay rộn ràng lắm, tiếng reo hò. Tôi đứng bên dưới nhìn lên, Long cũng từ trên nhìn xuống. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, Long lạnh nhạt quay đi, có vẻ cậu ấy còn giận tôi chăng?
Cũng có thể.
Tôi đứng đó nhìn cậu ấy và chợt nhận thấy một điều. Long có đeo nhẫn, chứng tỏ cậu ấy đã đính hôn hoặc đã có gia đình. So với tuổi của con trai bây giờ, chồng tôi là lấy vợ sớm, lọc tuổi này thì hơi sớm, chứ con trai thì vẫn nên để qua 30 lấy vợ sẽ hay hơn. Đấy là tôi nghĩ thế. Tôi không để ý đến câu nói của hai bạn trên kia, mà suy nghĩ đang xoay vòng quanh chiếc nhẫn của Long có. Bất ngờ mọi người gọi tôi.
Khánh, Khánh,
ơi, lên đi, hai cậu ấy gọi cậu lên kia kìa.
Làm gì cơ?
Thì lên đi. Mọi người đẩy tôi lên, tôi nhỏ bé đứng cạnh hai chàng trai cao lớn. Mùi thơm của Long khá ngọt ngào, không biết cậu ấy dùng loại nước hoa gì. Tôi nhớ hồi chúng tôi ngồi cạnh nhau, hễ ai dùng nước hoa là cậu ta đà kích lắm. Giờ có lẽ gu thẩm mỹ cũng thay đổi rồi.
Nào, giờ các bạn giới thiệu qua về mình đi.
Chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau, Long có vẻ cũng ái ngại. Một số bạn cũng biết câu chuyện kín của tôi và Long, nhưng họ không nói ra. Còn chúng tôi thì bề ngoài cười nói với nhau, nhưng bên trong lại gượng gạo vô cùng.
Duy đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty về dược phẩm nhập khẩu, nhà ở Từ Liêm, và hiện giờ vẫn đang còn ế. Có bạn gái chưa?
Chưa.
Vậy dưới đây nhiều gái ế lắm gì à? Cả hội cười ồ lên. Giờ đến Khánh nào?
Tôi đứng đó ngập ngừng. Khánh có một chồng và một con gái, hiện ở nhà phụ công việc cho chồng thôi ạ.
Thế thôi sao? Có gì để nói không?
Không, chắc thế cũng đủ. Vì Khánh có chồng nên chắc không cần nói ở nhà đâu.
Có nói đi, hội con gái đến tán chồng Khánh cho.
Cả hội cười ầm lên.
Nào, đến lượt anh chàng công tử họ Long.
Long đứng lên liếc nhìn tôi rồi ngập ngừng nói.
Long mới về Việt Nam được 2 tháng, hiện đang làm cho công ty của bố. Còn gì nữa không?
Cả hội con gái dưới kia đang chờ Long đó.
Long nhìn xuống, dáng vẻ đẹp trai, phong độ của Long hớp hết hồn của mấy đứa chúng nó rồi.
Long ngập ngừng. Nhà Long ở Vinhome Long Biên.
Ồ, thấy mình được quan tâm, cậu ta có vẻ ngại, mặt đỏ lên, tay chân thành ra cũng không yên ổn.
Muốn đưa Long về nuôi quá.
Tôi nghe câu nói đùa của lũ bạn mà phì cười.
Long ngập ngừng.
Long mới lấy vợ được 1 tháng nay.
Ồ, thế sao không ới anh em một câu nhở?
Cũng cưới bất ngờ, vì không nghĩ về là bố mẹ chuẩn bị cho cưới ngay.
Vậy có cháu chưa?
Chưa, vợ Long chờ tốt nghiệp bên đó mới về.
Vậy 2 người xa nhau à?
Không, ít bữa Long lại sang.
Tôi tự nhiên thấy lòng buồn buồn. Cậu bạn thân ngày xưa của tôi giờ xa lạ quá. Muốn nói câu gì đó với cậu ta cho ngầu, mà cậu ta né tránh tôi. Suốt cả buổi trốn trong đám con trai, nên tôi cũng không dám nói gì với cậu ấy cả. Cho đến khi tan tiệc, chúng tôi cũng không có một câu nào chào nhau. Tôi về nhà trong trạng thái khá bâng khuâng. Tôi ước tôi có thể đi chơi thêm với chúng nó, vì lâu rồi tôi mới được vui như thế. Nhưng vì ông xã đi làm về muộn và mẹ chồng đang ở nhà trông con, nên không còn cách nào khác tôi phải về. Trong lòng tự nhiên có chút giận, mình sao lấy chồng sớm để giờ này chẳng được ăn chơi. Nhưng bù lại, tôi tự động viên mình rằng tôi có một ông chồng tốt, một cuộc sống bao người mong cho đến giờ này, rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc và mọi việc đang rất hanh thông, cho nên tôi hy sinh một chút cũng không sao hết. Tôi về nhà lúc bà cháu nó vừa ăn tối xong. Con bé ăn xong đang ngồi chơi trong nhà. Giờ là 6 giờ tối rồi, mẹ chồng tôi lạnh lùng đứng lên.
Con chào mẹ ạ.
Vâng, mẹ để con nấu cơm cho ạ.
Thôi, trông nó đi, chị đi cả ngày mệt rồi, để đó tôi làm cho.
Tôi cúi xuống ngại mẹ chồng, bà ấy mở tủ lạnh. Người ta lấy chồng thì phải giữ thể diện cho gia đình nhà chồng, cho mình. Đấy có chồng rồi mà có ý tứ không? Đàn bà đấy gọi là tùy tiện. Tôi không hiểu mẹ chồng lẩm bẩm cái gì, nhưng khi cho con vào phòng mở điện thoại lên, tôi mới giật mình khi hội bạn đăng ảnh liên hoan. Tôi cùng lũ bạn uống say sưa và cảnh chúng tôi cùng ôm nhau hát hò một cách vô tư và vui vẻ. Quan trọng nhất là tấm ảnh lệch góc khiến tôi và Long như đang ôm nhau. Trời ơi, và tai hại hơn là chồng tôi và em gái chồng cùng like tấm ảnh hình đó nữa chứ. Tôi run hết cả người, tôi không làm gì sai hết, nhưng cô em chồng nhà tôi thật sự rất khó ưa và chuyên gia soi mói. Có thể câu nói lúc nãy của mẹ là ám chỉ tôi rồi. Tôi khẽ thở dài, tôi không nhắn tin cho chồng mà chờ anh về để nói chuyện, xem anh có hỏi về vấn đề này không. Nửa đêm chồng tôi mới về, người anh nồng mùi rượu. Tôi ngồi dậy đỡ anh thì anh gạt tay ra. Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi yêu nhau, lấy nhau, anh làm như thế.
Anh, đừng nói gì cả.
Có chuyện gì vậy?
Sao em lại hỏi anh?
Anh á, chưa hỏi em thì thôi.
Là chuyện bữa liên hoan đấy à? Đó chỉ là vô tình thôi.
Em có biết Long thích em không?
Em biết.
Vậy em tạo cơ hội gần gũi với cậu ta làm gì?
Em không coi anh ra gì à?
Bao nhiêu người nhìn vào người ta cười anh.
Để em bảo nó kéo xuống. Đấy chỉ là góc chụp chứ em không làm gì với Long cả.
Thôi, giờ anh không muốn nghe em giải thích nữa.
Anh sao đấy?
Thế em nghĩ anh sao?
Anh vui khi vợ mình ôm ấp người yêu cũ à?
Anh, người yêu cũ nào? Long và em là bạn mà.
Em chả thích cậu ta thì gì?
Thân nhau thế cơ mà.
Anh sao vậy? Chúng ta bên nhau ngần ấy năm mà giờ anh lại nói câu đấy là sao?
Vậy tình yêu của chúng ta là thứ mấy?
Thứ bao nhiêu thì em đi mà nghĩ lại lòng mình.
Bao năm em không đi họp lớp, giờ vì cậu ta đúng không?
Em nói không có gì mà. Anh đang ghen không có căn cứ đấy.
Không có căn cứ à?
Thế ảnh ấp đầy mạng thì là cái gì?
Anh nói lớn, tôi cố nhịn cho êm xuôi.
Thôi, em nhận lỗi. Mai em nói chúng nó gỡ xuống. Anh vào thay đồ rồi ngủ đi. Nói nhỏ thôi.
Tôi kéo tay anh nhưng anh gạt ra. Anh say rồi và lạ quá.
chưa bao giờ tôi thấy anh phản ứng như thế. Mẹ chồng tôi nghe tiếng nói nhau thì đi sang.
Đằng, đêm hôm to tiếng cái gì đấy? Nói nhỏ không hàng xóm người ta cười cho đấy. Kệ họ, cái chị Khánh cũng hay, đi ăn đi chơi còn đú đởn ôm ấp đàn ông. Giờ anh em họ hàng nhìn vào, tôi biết ăn nói sao với họ hàng đây hả?
Đúng là... Mẹ, đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cái hoa nó gửi cho tôi xem rồi, hiểu lầm quá nhỉ?
Tôi ấm ức nhăn mặt nhìn mẹ chồng. Mẹ, nhà con đang nóng, mẹ về ngủ đi ạ. Chứ mẹ nói thêm câu nữa, anh ấy lại nổi điên lên đấy ạ.
Tôi là tôi góp ý cho êm ấm cửa nhà thôi, chứ như bố thằng Đăng á, thì ông ấy đánh cho rồi ấy.
Mẹ, mẹ đừng nói thế giúp con được không ạ?
Tôi nhắn lại. À, chị giờ còn cấm cả tôi được nói gì sao? Tôi là tôi chả dám nói chị. Tôi đẻ ra thằng Đăng thì tôi nói nó thôi. Còn chị khác gì mẹ tôi mà tôi dám nói.
Mẹ chồng tôi không kém lời, liên tục xỉ vả tôi. Mẹ, con mệt mẹ quá. Có chuyện đó mẹ nói đi nói lại làm gì ạ?
Tôi nói để nó mở mắt ra, biết mình sai ở đâu mà sửa. Vậy mẹ thấy anh ấy sai chỗ nào mẹ nói ra, nói luôn lúc con có ở đây cho anh ấy sửa.
Tôi chẳng cần nói chị cũng tự hiểu, chị khôn ngoan, có ăn có học cơ mà.
Mẹ, mẹ nói vậy là thế nào? Con có làm gì sai mẹ cứ nói thẳng, đừng úp mở bóng gió mệt lắm. Mẹ con mình sống với nhau cả đời cơ mà.
À, chị giỏi, giờ chị đã nói tôi úp mở bóng gió, nói xấu sau lưng chị chứ gì.
Mẹ, con đã nói thế đâu, chị vừa nói còn gì.
Thôi đi,
anh quát lên. Tôi giật mình nhìn sang. Cô và mẹ, hai người không có việc gì để làm mà suốt ngày chỉ biết gây nhau không hả? Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà, thấy hai người thôi đã chán lắm rồi. Mày hỏi vợ mày, nó có kém tao câu nào không? Mẹ nói ít thôi, còn cô nữa.
Anh quay sang nhìn tôi. Người ta đàn bà vun vén chăm lo, thương yêu mẹ chồng, giá dáng con dâu, còn cô chẳng coi mẹ tôi ra gì, thì cô muốn là cái gì? Tôi mệt mỏi hai người lắm rồi.
Anh chưa kịp thay đồ mà kéo áo đi ra khỏi cửa bỏ đi. Tôi đứng đó đơ ra, nước mắt tôi chảy ra mà không nói được câu gì. Lần đầu tiên tôi thấy anh hành xử bản năng như vậy, lần đầu tiên tôi thấy anh cáu gắt như thế. Có cái gì đó trong lòng tôi đang dần vỡ vụn, cổ họng tôi nghẹn lại. Mẹ chồng thấy tôi khóc thì cũng chán nản bỏ sang phòng. Tôi ngồi xuống giường ôm mặt. Câu nói anh vừa nói vẫn chạy y nguyên trong đầu tôi. Đàn bà vun vén chăm lo, thương yêu mẹ chồng, ra dáng con dâu. Còn cô chẳng coi mẹ tôi là gì, thì cô muốn là cái gì? Các bạn biết tôi khóc vì cái gì không? Không phải tôi khóc vì bị chồng mắng, mà tôi khóc vì câu vun vén chăm lo cho gia đình. Hình như tất cả những gì tôi làm, tất cả những gì tôi cố gắng, hóa ra điều đó chẳng được ai công nhận. Và ý mẹ chồng tôi cũng như anh là tôi chỉ ở nhà ăn bám, cho nên họ không tôn trọng tôi, không cho tôi có tiếng nói trong gia đình, rằng tôi chính là một kẻ thất bại trong chính cuộc chơi của đời mình. Hóa ra gia đình không phải là tình yêu, không phải là hạnh phúc trao cho nhau, mà gia đình còn là những đau đớn, những cay đắng, còn là những cô đơn mệt mỏi và cả những cố gắng mà ai đó cứ coi đó là rất tầm thường. Giờ này tôi mới ngửi thấy mùi cay đắng của hai chữ gia đình. Hóa ra mọi người nói đúng, đời đâu chỉ có màu hồng, mà cuộc đời đâu phải chỉ toàn những yêu thương. Mẹ tôi nói bát đũa cũng có lúc xô, và giờ nó xô rồi, còn tim tôi tàn vỡ. Sau một đêm mất ngủ, tôi đến công ty trong trạng thái mệt mỏi. Thấy tôi như vậy, anh Tôn đi vào theo nói nhỏ. Khánh, em có chuyện gì sao?
Em không sao.
Nhìn em thế này mà không sao hả?
Trông tệ lắm hả anh?
Em có chuyện gì à?
Em thì làm gì có chuyện gì cơ chứ?
Đăng nó làm em buồn chẳng hạn.
Không, anh ấy là một người đàn ông tốt, em buồn sao được.
Vậy mà cái mặt em giờ nói ngược đấy Khánh ơi.
Em không sao đâu, cảm ơn anh, em ổn.
Vậy em làm việc đi, nếu cần gì cứ gọi anh.
Tôi gật đầu. Anh Tôn đi ra thì tôi nhớ ra.
Anh Tôn, em nhờ chút.
Có chuyện gì vậy?
Có đấy. Tôi đứng lên rút trong túi ra mấy tờ tiền. Em gửi anh tiền hôm trước.
Tiền gì?
Tiền anh trả giúp em hôm em làm tóc trong hiệu làm tóc.
À, anh cầm lấy nhá.
Không, anh không cầm đâu. Coi như anh có cơ hội tặng Khánh món quà đi.
Không, em không nhận đâu. Anh cho cái gì thì em lấy, chứ cho em tiền em không lấy đâu.
Em đừng ngại.
Không ngại, nhưng em nghĩ không có lý do gì để nhận tiền của anh ý.
Cứ coi như quà cảm ơn của anh đi.
Cảm ơn chuyện gì?
Vì em đã giúp đỡ anh trong công ty.
Em thì giúp được gì? Đây là công sức của anh và anh Đăng chứ. Nhưng không có em thì mọi chuyện không tốt như thế này đâu. Người ta gọi là của chồng công vợ. Anh Tôn nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi ngại mà cúi xuống không dám đáp lại ánh mắt anh ấy.
Thôi được rồi, vậy cho em cảm ơn anh nhé.
Có gì đâu, khi nào rảnh anh mời một bữa nhé.
Vậy em nói anh Đăng bố trí nhé. Đăng có khi nó bận, nhưng nếu xếp được thì ok.
Tôi gật đầu, nói chuyện với anh Tôn làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn trước. Tôi ngồi vào ghế một lúc thì chồng tôi cũng đi vào. Thấy anh tôi đứng lên bước lại đóng cửa bấm chốt. Anh mệt mỏi ngồi lên ghế không nói với tôi câu gì.
Hôm qua anh đi đâu cả đêm vậy?
Anh ra khách sạn ngủ.
Nhà có, anh ra đó làm gì?
Em đừng tra hỏi anh nữa.
Em nên hỏi em ấy chứ.
Em muốn anh nói lý do vì sao?
Anh mở mắt nhìn tôi trừng trừng.
Anh không muốn em gặp cậu ta, thấy vợ tình tứ công khai bên người khác. Em vui không?
Anh còn mẹ, còn gia đình, còn bạn bè, đối tác. Em hiểu không?
Em hiểu. Và còn cái chuyện em và mẹ, tại sao hai người cứ xích mích mãi như vậy? Bác Nhã đâu có như em.
Chuyện này là chuyện cá nhân, chúng ta không thể nào mang ra so sánh được. Nó không hề công bằng.
Không công bằng ở chỗ nào?
Không công bằng ở chỗ bác Nhã có điều kiện hơn. Bác ấy sinh được con trai. Bác ấy không sống cùng mẹ. Bác ấy hợp tuổi với bác Đạo.
Em suy nó từ đâu ra đấy hả?
Làm ơn nhìn vấn đề theo một hướng khác đi được không?
Giờ em phải nghĩ thế nào bây giờ? Nếu anh không ưa ai, anh nghĩ xem liệu người ta tốt anh có ưa không?
Tốt thì không ai không ưa hết. Vậy anh nghĩ em xấu à?
Anh không nghĩ thế, nhưng anh mong muốn tìm ra nguyên nhân để đưa ra giải pháp, giải quyết vấn đề. Em thường nghĩ mỗi lần về nhà, cả mẹ cả vợ đều mặt nặng mày nhẹ, chăm chăm cãi nhau. Mà em nữa, bớt cãi mẹ giùm anh đi được không?
Anh, cả năm em ở với mẹ, em cãi mẹ được mấy lần? Hay vì mẹ nói em nhiều quá?
Em có lúc không chịu được cũng phải đưa ra ý kiến của mình. Em là con dâu, nhưng em cũng là con người. Chả nhẽ làm dâu thì không có nhân quyền à?
Vậy nhân quyền của em là thế đúng không?
Anh đứng lên quát tôi. Tôi đứng im nhìn anh. Anh lạ quá.
Anh sao vậy?
Dạo này em thấy anh lạ lắm. Anh có làm sao không?
Tôi nhìn anh như không tin. Đây từng là người đàn ông tôi từng rất yêu và rất nuông chiều tôi.
Anh chẳng sao hết. Chỉ là anh mệt mỏi khi suốt ngày đi giải quyết việc công ty, giải quyết việc khách hàng, rồi giải quyết mẹ và em.
Nếu em thương anh mong em từ giờ đừng cãi mẹ nữa. Mẹ già rồi.
Sau này em cũng là mẹ, em sẽ hiểu. Chữ nhẫn là chữ tượng vàng.
Anh biết như vậy sẽ thiệt thòi, nhưng em hãy coi mẹ như một khách hàng đi. Đừng chấp lời mà làm cho tất cả cùng mệt mỏi.
Tôi đứng im nhìn anh. Ánh mắt anh dịu đi chứ không nóng nảy như lúc trước.
Anh xuống nước, tôi cũng xuống nước. Nhưng lần này sự xuống nước trở nên xa xôi quá. Như mọi khi chúng tôi sẽ ôm nhau, trao nhau vài cử chỉ ngọt ngào sau khi đã cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. Còn giờ mỗi người có cho mình một suy nghĩ riêng, một cảm xúc riêng, và ngay lúc này không muốn nói cho đối phương biết về nó. Có phải chúng tôi đã đi đến giai đoạn 2 của hôn nhân, khi chúng tôi đã quá hiểu về nhau, khi chúng tôi đang đối mặt với những cảm xúc khác trong cuộc đời, rằng chúng tôi giờ như một thói quen của nhau, giống như việc bạn ăn mãi một món, gặp mãi một người, xem mãi một bộ phim, đi mãi một đôi giày, giống như việc mọi thứ diễn ra một cách quy luật, lặp đi lặp lại như ngày rồi đêm, cứ thế không có gì thay đổi. Tôi quay về chỗ ngồi của mình, quên luôn cả chuyện hỏi chồng đêm qua đi đâu. Có lẽ tôi nên tin anh đi ra khách sạn ngủ một lần này. Tôi lại quay cuồng với công việc, với những ngày bận rộn. Mẹ chồng tôi về quê có việc, tôi vừa chăm con vừa đi làm. Đến khi quá bận thì gọi cho anh. Anh, hôm nay có bận gì không?
Có chuyện gì? Em đang có chút việc bên dự án. Anh về sớm đón con giúp em được không?
Em về đi, anh có việc bận rồi.
Việc gì? Thì công việc anh nhiều em cũng biết. Hỏi làm gì?
Anh này sao lại...
Em về đi nhé.
Thôi được rồi.
Tôi bỏ cả công việc chạy về đón con, rồi lại tất bật mang con đến chỗ làm.
Khánh, đang đâu sao mang cả con bé đi thế này?
Anh Tôn tiến lại chỗ tôi, bế con bé cho tôi. Anh đang nói bận đi gặp khách hàng ạ.
Vậy à, vậy em đưa cháu về đi, để anh ở đây cho.
Tôi ngập ngừng nhìn anh, nhưng nghĩ thương con lại về. Nhưng đi được một quãng đường mới nhớ ra, quên đồ nên quay lại. Vừa bước vào gần cửa, tôi đã nghe tiếng anh Tôn nói rất rõ.
Mày ở đấy làm gì? Về đi mà chơi với mẹ con nó.
Lúc nãy tao thấy rồi bố ạ.
Giờ bố cũng biết nói dối đấy nhỉ.
Thôi về đi, vui thôi, đừng vui quá.
vợ con giờ là trên hết. Mày lấy được cái Khánh là phúc lắm rồi đấy, chứ lấy phải vợ tao xem, chán không buồn nói. Còn nào chả hay phản nàn, mày đừng có so đo, không có sự so sánh nào là công bằng hết. Suy cho cùng rồi đứa nào cũng thế thôi, chỉ là lâu hay chóng, đừng đứng núi này, trông núi nọ nữa mày ơi. Tôi đứng im nghe anh Tôn nói chuyện với chồng mình, tôi cảm thấy tôi dường như không muốn về nhà, gặp tôi nên tránh tôi thì đúng hơn. Có chuyện gì? Tôi làm gì sai sao? Hay tôi quá lắm mồm? Nếu bạn có một người chồng và bạn yêu họ, liệu bạn có muốn chăm sóc cho họ? Liệu bạn có quan tâm họ? Liệu bạn có nhắc nhở họ? Và đôi khi kể cho họ nghe đủ chuyện, trút lên đầu họ cả những giận hờn. Bạn có muốn trò chuyện với họ, chia sẻ với họ những điều bạn đang nghĩ? Đó là lẽ dĩ nhiên, phụ nữ còn yêu chính là còn nói, còn quan tâm. Tôi yêu anh như vậy, chả nhẽ khiến anh mệt mỏi vậy hay sao? Là anh không muốn về nhà, hay anh bận thật? Tôi không nói gì mà lặng lặng quay đi. Cả quãng đường tôi suy nghĩ về mọi chuyện, rằng tôi sai ở đâu, hay anh giận tôi, có phải tình yêu của chúng tôi đang có vấn đề, đang rạn nứt không? Vậy thì không được, con tôi cần có cha, tôi cần anh, tôi không muốn mất anh. Chúng tôi yêu nhau và không thể vì những lý do điên rồ ấy mà xa nhau được. Không có chuyện chúng tôi sẽ chia tay. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với anh. Hay anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng để nghĩ đến điều điên rồ đó. Do vậy mà tôi cần thay đổi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Anh về bên ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.